Chương 1451, anh yêu lợi hại quá. Không dám. Lưu Diễm nhất thời cung kính mà buông thõng hai tay, nhưng mà cơ thể vẫn căng chặt như dây đàn. Thế này mới ngoan Vân Hoàng giống như tên Sở Khanh đang lừa gạt thiếu nữ nhà lành. Giọng nói chuyển thành dịu dàng, vùng giữa lông mày cũng tràn ra vẻ mê hoặc lòng người, đúng là ngay cả thánh nhân cũng không cầm lòng được. Cuối cùng nàng cúi đầu, chậm rãi hôn lên môi Lưu Diễm. Ngay lúc Vân Hoàng nhắm mắt lại hôn Lưu Diễm, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống từ đôi mắt của cô, cái khép mắt lại đầy vẻ bất lực trong khoảnh khắc ấy đủ để khiến mọi người cảm thấy xúc động đến tan nát cõi lòng. Hóa ra vẻ ngông cuồng tà ác ấy cũng chỉ là lớp bảo vệ vừa chạm vào đã nát mà thôi. Hóa ra nữ ma đầu cũng có trái tim. Quách Khải Thắng cầm kịch bản mà kích động vỗ tay một cái. Ông ta nín thở tiếp tục xem mà không lên tiếng quấy rầy. Kế tiếp là cảnh đặc tả của Lưu Diễm. Trong kịch bản, nhân vật Lưu Diễm chính là một món binh khí hình người, không có bất cứ tình cảm gì. Tình cảm duy nhất của hắn chính là sự trung thành với chủ nhân của mình. Nhưng trong khoảnh khắc đôi môi của vị chủ nhân ấy chạm đến môi mình, băng tuyết trong đôi mắt ấy dường như bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả, có cái gì đó vẫn luôn bị khóa kín trong sâu thẳm tâm hồn hắn dường như đang lặng lẽ trôi ra. Đó chính là tình cảm chôn sâu tận đáy lòng của Lưu Diễm, dẫu biết là hắn không nên có bất cứ thứ gì khác ngoài lòng trung thành nhưng Lưu Diễm vẫn không cách nào tự khống chế tình cảm của chính mình. Cái tình cảm chưa bao giờ trải qua khiến Lưu Diễm không biết phải gọi tên nó là gì, nhưng hiện giờ hắn đã biết. Cảnh quay này không chỉ là bước ngoặt trong tình cảm của Vân Hoàng, mà nó cũng là bước ngoặt của Lưu Diễm. Tất nhiên Lưu Diễm vốn chỉ là một vai phụ nhỏ nhoi nên cảnh của nhân vật này cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng khi được Kha Minh Vũ thể hiện thì vai diễn này tuyệt đối không có bất cứ ai có thể khinh thường, trái lại có khi còn không kìm được mà đi tìm hiểu tình cảm của Lưu Diễm với Vân Hoàng. Lúc này mị độc đột nhiên phát tác, trên mặt Vân Hoàng lộ ra vẻ thương khổ, vì vậy Lưu Diễm cuối cùng cũng cử động. Hắn xoay người đặt chủ nhân của mình dưới thân, ngón tay của Lưu Diễm dừng ở bên hông Vân Hoàng một giây rồi lập tức cởi đai lưng ra. Ôi giời ơi! Giang Mục Dã nhắm mắt không dám nhìn cảnh đối diện, thuốc lá trong tay cháy hết đốt đến ngón tay rồi cũng không biết, đau đến phát khóc. Chó má! Vì cái vẻo gì mà ông đây phải ngồi chỗ này nhìn bạn gái cũ lăn giường với cậu mình chứ? Đây chẳng phải là tự tìm được sao? Nhưng mà không bước chân đi nổi. Lớp áo đỏ rực được cởi ra từng lớp tung bay như cánh hoa trong gió, đám người vây xem đều căng hết dây thần kinh ra, bọn họ còn nuốt nước miếng chờ đợi cảnh ướt át kế tiếp. Nhưng mà, ngay tại lúc này ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lưu Diễm nhìn thẳng về phía cửa động, ngay sau đó một tiếng chát ba vang lên, ngón tay của Lưu Diễm khẽ chuyển động bắn một hòn đá nhỏ về đống dây leo và dây mây gần đó. Loạt soạt soạt đám dây mây lập tức đổ rạp xuống che kín của hang, cũng đồng thời giấu kín cả khung cảnh xuân sắc. Tất cả mọi người. Đần mặt. Cái này không giống trong kịch bản mà, này này. Nhưng mà Quách Khải Thắng chỉ hơi trầm ngâm rồi ánh mắt lập tức sáng rực, ông tỏ ý máy quay tiếp tục. Giữa những khe hở của đám dây mây, người bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong. Còn Kha Minh Vũ với Ninh Tịch cũng chẳng thể thấy Quách Khải Thắng nhắc nhở nên đoạn tiếp theo chỉ có thể tự do phát huy. Hừ hừ, tự do phát huy. Ninh Tịch cầu còn không được nữa là. Cô đã sớm ngột ngạt từ lâu rồi, lúc này lập tức nắm lấy cơ hội kéo cổ đại ma vương xuống hôn một cái thật sâu rồi nhỏ giọng nói, anh yêu lợi hại quá đi. Viên đá kia bắn quá chuẩn. Chương 1452, rõ ràng là còn cưỡng ép hắn. Lục Đình Tiêu hơi biến sắc. Thời điểm này mà nói mấy câu kiểu như thật lợi. Hại! Cô nhóc này gan to bằng trời rồi. Ôi, anh yêu thích tư thế gì? Chậc, theo tính cách của Vân Hoàng mà nói. Xem chừng tư thế này cũng hay đấy. Ninh Tịch vừa nói vừa xoay người đè lại Lục Đình Tiêu. Sau đó mái tóc rũ xuống chậm rãi hôn lên đôi môi mỏng của anh. Lục Đình Tiêu không kiềm chế nữa, anh túm cô lại dùng sức hôn lên. Bên ngoài cửa hàng tất cả mọi người đều gấp đến độ sắp hộc máu. Cái loại cảm giác không được gai đúng chỗ ngứa này y như bị hành hạ tới chết nha. Mặc dù bọn họ đều biết bên trong vật lộn cỡ nào cũng chỉ là giả thôi, nhưng mà cái kiểu nửa kín nửa hở thế này còn hấp dẫn hơn nhìn thấy trực tiếp hàng trăm lần. Giang Mục Dã nhìn cảnh quần áo phấp phới tung bay mập mờ qua mấy cái khe của dây mây kia thì bày tỏ, bản thân đã dính đòn chí mạng mất 10.000 điểm sát thương. Hai người này mất trí rồi. Sắc mặt Mạc Thần Tu cực kỳ khó coi. Xoạt một cái đứng bậy dậy. Ngay sau đó bên tai vang lên tiếng cơ giặc, Giang Mục Dã cảm thấy cái âm thanh đó khá là quen thuộc. Ý gì như tiếng tách trà bị bóp vỡ. Lén lút liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái. Tách trà của cha Vân Hoàng quả nhiên đã vỡ. Đoạn phim này sẽ được ghép thêm khoảng 30s âm nhạc và những cảnh hồi ức, thế cho nên chờ đủ 30s là Quách Khải Thắng mới kêu lên. Cút. Qua. Một lát sau Ninh Tịch với Kha Minh Vĩ mới đi ra, quần áo hai người rất chỉnh tề như thể cái cảnh quần áo như cờ bay phấp phới vừa rồi chỉ là ảo giác. Hả? Qua rồi. Đạo diễn chắc chắn sao? Ninh Tịch vội vàng hỏi. Chắc chắn, chắc chắn. Yên tâm đi, đoạn vừa nãy vô cùng hoàn mỹ. Cô với Kha Minh Vũ biểu hiện cực kỳ tốt. Quách Khải Thắng không hề keo kiệt những lời khích lệ. Hiếm khi Ninh Tịch được Quách Khải Thắng khen ngợi mà cảm thấy không vui, trái lại còn có mấy phần tiếc nuối. Ải, được rồi. Hiếm lắm mới có cảnh quay thân mật với Đại Ma Vương, thế mà cô lại để một lần đã qua, đây rõ ràng là lãng phí. Quá lãng phí. Quách Khải Thắng nhìn Ninh Tịch, sao ông ta cứ có cảm giác cô nhóc này là lạ chỗ nào ý. Nhưng mà lại không nghĩ được là không đúng chỗ nào nên chỉ có thể lắc đầu một cái quên đi, sau đó tiếp tục chuẩn bị những cảnh quay khác. Cảnh tiếp theo là cảnh của Ninh Tịch, Kha Minh Vũ và Vân Thâm. Cảnh quay này là cảnh Vân Tứ Thiên phát hiện ra chuyện của con gái mình với Lưu Diễm thì nổi trận lôi đình muốn ghét Lưu Diễm. Ừ, cảnh này cũng khá bạo lực. Giang Mục Dã cô chống đỡ trọng thương mà lưu lại cũng chỉ vì muốn xem cảnh ba người này. Ban đầu Quách Khải Thắng còn lo lắng cái vị ông chủ lớn này chỉ được cái mẽ ngoài, nhưng qua mấy lần tiếp xúc thì phát hiện khả năng diễn xuất thật sự rất tốt cho nên ông ta cũng yên tâm khá nhiều. Quách Khải Thắng nói qua một chút với ba người thì bắt đầu luôn. Các bộ phận chuẩn bị. À sân 4. Vân Tứ Thiên đứng phía đối diện, ông ta nhìn chằm chằm con gái mình cùng người ẩn vệ áo đen bên cạnh. Vẻ mặt Vân Tứ Thiên không đổi sắc nhưng khí tức xung quanh khiến người ra có cảm giác vô cùng khẩn trương. Uy áp kia giống như một ngọn núi lớn ùn ùn kéo đến đè ép Vân Hoàng cùng Lưu Diễm, kèm theo đó là ánh mắt khiến người đối diện run sợ từ sâu trong linh hồn. Đây chính xác là phương pháp biểu hiện sự tức giận có tác dụng gấp trăm lần việc nổi trận lôi đình. Không một ai tại hiện trường dám thở mạnh một cái. Sợ quá đi. Phật ba, Vân Thâm dùng sức phất ống tay háo một cái. Kha Minh Vũ cắn nát viên máu trong miệng rồi cơ thể chuyển động một chút tạo thành động tác hộp máu. Sắc mặt Vân Tứ Thiên càng thêm âm trầm, ông ta giống như tử thần bước từng bước về phía Lưu Diễm. Vân Hoàng lập tức nhảy ra ngăn trước mặt Vân Tứ Thiên, cha. Cha muốn làm cái gì? Nó chạm vào con. Cha, chậm đã. Cha có thể nói lý chút không, rõ ràng là con cưỡng ép hắn. Tự dưng cha đánh hắn làm gì? Ninh Tịch há mồm ngậm miệng đều gọi cha. Gọi đến lanh lẹ ngọt miệng. Cô. Chương 1453, ánh mắt quá độc. Đường tịch ba. Một tiếng gầm nghiến răng nghiến lợi vang lên, vì vậy Vân Thâm nở dê. Ủa. Đường Tịch là ai? Hình như Vân Thâm gọi nhầm tên rồi. Quách Khải Thắng bất đắc dĩ kêu cắt. Nhìn Vân Thâm bị Ninh Tịch chọc tức mà nở dê, Giang Mục Dã cảm thấy nội tâm của mình được an ủi. Ngay cả người tâm cơ thâm trầm. Bối cảnh đáng sợ và quái thai lai quái vật như Vân Thâm còn bị Ninh Tịch chọc tức đến vậy thì Giang Mục Dã này đúng là không coi vào đâu. Cùng lúc đó, Giang Mục Dã nhìn Vân Thâm, đột nhiên cũng nhớ tới việc tên này là ai, Đường Tịch. Người biết cái tên này của Ninh Tịch cũng không nhiều. Hơn nữa còn cả mái tóc bạc này nữa. Lúc ở nước ngoài anh ta có biết chuyện Ninh Tịch từng mất tích một đoạn thời gian rất dài, không biết cô đi đâu làm gì. Nhưng có một lần Giang Mục Dã thấy cô ở cùng một đám người mà vừa nhìn đã biết có lai lịch đặc thù. Người để lại ấn tượng cho Giang Mục Dã nhất chính là một người tóc xoăn, một người đeo kính gọng vàng, còn có một người có mái tóc màu trắng. Bởi vì Giang Mục Dã biết bộ dạng Ninh Tịch lúc giả trai nên mới nhận ra cô, có lẽ Vân Thâm chính là người đàn ông tóc trắng khi đó. Nhìn dáng vẻ này thì xem ra quan hệ của hai người họ không đơn giản. Lúc này một số nhân viên cùng đám diễn viên quần chúng đang thấp giọng bàn tán. Ôi trời ơi, phải làm sao đây? Tôi là fan trung thành của Tịch Giã Đảng, nhưng mà qua hai cảnh quay lại đột nhiên muốn ghép Vân Hoàng với Lưu Diễm thành một đôi. Thật ra thì tôi vẫn luôn theo đảng anh Tịch với Kha Minh Vũ, lúc xem Người Tìm Mộng đã muốn Kỷ Tuyết Phi với Lâm Ngộ thành đôi rồi, mặc dù cái thuyền chính phú này thật hoang vắng. À hi hi, mấy người các cô thì tính cái gì? Tôi đây là tôi muốn ghép Vân Hoàng với Vân Tứ Thiên, CP phụ tử thì sao? Chẳng lẽ tôi gặp ảo giác sao? Tôi cũng cảm thấy ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng rất không bình thường. Giang Ngục Dã, nhân loại ngu xuẩn, không phải ánh mắt Vân Tứ Thiên nhìn Vân Hoàng không bình thường, mà là ánh mắt Vân Thâm nhìn Linh Tịch không bình thường có được không hả? Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại tiếp tục quay phim. Linh Tịch, Kha Minh Vũ, Vân Thâm phải quay 5 lần mới qua được. Rốt cuộc cũng thắng được một lượt, Linh Tịch lẩm bẩm hát vui sướng cực kỳ, tâm tình đừng nói là phải tốt tới cỡ nào. Phòng vệ sinh. Lục Đình Kiêu vừa mới bước từ trong ra đã thấy một người đứng đối diện đang dựa vào tường. Mái tóc trắng của anh ta rũ xuống che đi vết đao nhàn nhạn ở lông mày, trong tay còn kẹp điếu thuốc. Thấy Lục Đình Kiêu bước ra thì hơi híp mắt như cười như không nói, Lục Tổng. Thật là có nhã hứng. Mặc dù đã bị người bóc trần thân phận nhưng Lục Đình Kiêu cũng chẳng có chút phản ứng, khuôn mặt chẳng chút thay đổi liếc Vân Thâm một cái, như nhau thôi. Giang Mục Dã đang mắc kệ muốn chạy tới nhà Vê Đút Cờ giải quyết, cơ mà vừa mới đến đã thấy có hai tên ôn thần đứng ở đó thì vội vàng phanh gấp rẽ ngoặt qua một khúc quanh gần đó. Sau đó thì nghiễm nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai người họ. A đủ! Sao Vân Thâm lại nhận ra được Lục Đình Kiêu? Ánh mắt quá độc. Còn có. Hai người đừng có mà xỉa sói nhau nữa được không? Thật là hai tên nhàm chán. Không yên thân đi làm tổng tài bá đạo của mấy người đi. Chạy tới đoàn làm phim cướp bát cơm của ông là muốn làm cái gì hả? Giang Mục Dã thầm cổ vũ trong suy nghĩ, đánh đi, đánh đi. Như thế ông ha chẳng phải có thể trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi sao? Mà kể cả không được lợi thì xem một chút cũng vui mắt lắm. Vân Thâm nhìn Lục Đình Kiêu, đang muốn nói gì đó thì khỏe mắt liếc về phía khúc quanh như thể phát hiện có người đang núp ở đó, vì thế anh ta chỉ cười một tiếng rồi là lướt xoay người đi. A. Chương 1454, vợ vất vả rồi. Cửa hàng áo cưới cao cấp nào đó ở Đế Đô. Một bàn tay đeo găng tay ren màu trắng nhẹ nhàng vén rèm lên, Ninh Tuyết Lạc mặc một chiếc váy cưới màu trắng hoa mỹ xuất hiện trước mặt mọi người. Bên ngoài nhất thời vang lên từng tiếng thay nhau trầm trồ thán phục. Trời ơi! Đẹp quá! Ninh tiểu thư, bộ váy cưới này hợp với cô quá. Quả nhiên vẫn là mắt chọn của ngài Tô là tốt nhất. Chọn được chiếc hợp nhất cho Tô Phu Nhân. Có nhân viên nhanh trí đổi cách gọi Ninh Tuyết Lạc sang Tô Phu Nhân. Lúc này Tô Diễn đang mặc một bộ lễ phục cao cấp may thủ công đứng đó đợi, thấy Ninh Tuyết Lạc thay váy cưới đi ra thì trên mặt gã thoáng qua vẻ bất ngờ lại kinh diễm. Hiển nhiên là Ninh Tuyết Lạc vô cùng hài lòng với phản ứng của gã, cô ta duyên dáng yêu kiểu đứng đó rồi thẹn thùng lên tiếng, Diễn, có đẹp không? Tô Diễn dịu dàng đáp, đẹp lắm. Ninh Tuyết Lạc vui mừng lộ vẻ ỷ lại và quyến luyến rúc vào lòng gã. Diễn, cuối cùng em cũng có thể trở thành cô dâu của anh. Anh có biết em chờ ngày này bao lâu rồi không? Tô Diễn nhìn cô gái mặc chiếc áo cưới thánh khiết đẹp đến không thật trước mắt tựa như nhìn cả thế giới của mình. Một chút ý nghĩ không nên có trong lòng lập tức bị nhét vào xó xỉnh nào đó. Gã nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, anh cũng thế. Cửa hàng trưởng với mấy nhân viên cùng thợ trang điểm nhìn hai bọn họ ân ái thì tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Tô Phu Nhân, còn có bộ trang sức này nữa, cô thử đeo lên xem thế nào. Được, làm phiền mọi người. Đâu có, cửa hàng áo cưới của chúng tôi có thể phục vụ Tô Phu Nhân là vinh hạnh của chúng tôi. Cửa hàng trưởng khách khí mở miệng. Đây là nhờ bọn họ cạnh tranh với mấy cửa hàng áo cưới khác mới lấy được. Đám cưới của Ninh Tuyết Lạc là sự kiện lớn nhất gần đây ở Đế Đô. Đương nhiên công sức tuyên truyền bỏ ra cũng không ít. Sau đó Ninh Tuyết Lạc thử hết mấy bộ trang sức một lần. Những món đồ trang sức này là do Tô Diễn đặt ở nước ngoài từ lâu trước đây, là độc nhất vô nhị trên toàn cầu. Nhất là chiếc vương miện trên đầu cô ta là món đồ thuộc về Hoàng thất nước Anh, trước đây nó được người cất giấu sau đó được Tô Diễn mua lại với giá cực cao. Nếu so sánh với chiếc vương miện quỷ trong bữa tiệc từ thiện lần trước thì không đến mức có cái giá khoa trương đến 10.000 vạn. Nhưng chiếc vương miện của cô ta đang đeo cũng đến cái giá thật đã là 6.000 vạn rồi. Cái giá này đã gấp đôi giá thị trường của chiếc quỷ nên cũng đủ kinh người. Những người đứng bên cạnh đều lên tiếng tán dương, trên mặt Ninh Tuyết Lạc cũng tràn ngập vẻ hạnh phúc. Sau khi đã chọn xong, Ninh Tuyết Lạc khoác tay Tô Diễn ra vẻ quan tâm nói, Diễn, em kiểm tra lại váy và đồ trang sức một lần cuối, sau đó sẽ qua sở và chăm sóc ra. Anh không cần đi cùng em đâu. Anh có chuyện thì cứ đi trước đi. Ừ, vợ vất vả rồi. Tô Diễn cúi đầu hôn Ninh Tuyết Lạc một cái rồi mới rời đi. Ninh Tuyết Lạc nhìn bóng lưng thon dài của Tô Diễn, bóng lưng của người sắp hoàn toàn thuộc về mình thì trong mắt cô ta không giấu nổi vẻ đắc ý, một người đàn ông như thế đương nhiên phải thuộc về cô ta rồi. Ninh Tuyết Lạc đang bàn bạc với nhân viên để bổ sung một số chi tiết thì di động đột nhiên reo lên, người gọi tới là mẹ của Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc hơi nhíu mày, cầm lấy điện thoại đi ra ban công rồi mới bấm nhận. Alo, gì ạ? Tuyết Lạc đấy à, hôm nay con với Tô Diễn đang đi thử váy cưới sao? Vâng ạ, vừa mới thử xong, Tô Diễn đã quay lại công ty làm việc rồi ạ. Chương 1455, con dâu trưởng nhà họ Tô. Có hài lòng không? Có chỗ nào không hài lòng thì con cứ nói với dì, dù sao kết hôn cũng là chuyện đại sự cả đời nên dì sẽ yêu cầu bọn họ thỏa mãn mọi yêu cầu của con, tuyệt đối không thể qua loa. Giọng điệu Trịnh Mẫn Quân hôm nay cương triều dị thường. Nghe giọng điệu của bà ta thì Ninh Tuyết Lạc đã hiểu nhất định bà ta có chuyện muốn nói, đôi mắt cô ta lóe lóe rồi tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh nói, dì, con rất hài lòng ạ. Thật ra thì không cần phiền toái như vậy đâu. Con chỉ cần có thể ở chung một chỗ với anh Diễn là được, mấy thứ khác con không để ý. Kết hôn cũng chỉ là hình thức mà thôi. Như vậy sao được, con chính là con dâu trưởng của Tô gia nên không thể để con chịu nửa điểm ủy khuất rồi. Tóm lại là, chỉ cần con hài lòng là được. Trịnh Mẫn Quân nói xong lập tức đổi đề tài. Tuyết Lạc, chuyện lần trước gì bảo con thế nào rồi? Nhà bên kia sẽ có người tới sao? Sắc mặt Ninh Tuyết Lạc hơi trầm xuống nhưng vẫn ra vẻ vui sướng khôn khéo nói. Dì cứ yên tâm ạ, con sẽ cố gắng mời nên chắc vấn đề cũng không lớn. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy Trịnh Mẫn Quân mới tỏ vẻ hài lòng, bà ta dặn dò mấy câu rồi mới cúp điện thoại. Thằng con ngoài giá thú của Tô Hoàng Quang Tô Luân cưới thiên kim thứ ba của Triệu gia là Triệu San San. Gần đây Triệu gia được thế nên sự uy hiếp của Tô Luân đối với Tô Diễn ngày càng lớn, vào lúc này mà Ninh Tuyết Lạc lại xảy ra sơ suất lớn như vậy thì bà ta không thể không vì tương lai của Tô Diễn mà suy nghĩ. Ninh Tuyết Lạc hít sâu một hơi rồi mới lấy di động ra gọi điện, vòng tay đã tới chưa? Bên đầu bên kia vang lên tiếng Thường Lệ, đã đến, mới lấy được đây, bây giờ đưa tới cho em luôn sao? Đưa đến sở pa luôn đi. Được. Ninh Tuyết Lạc nói chuyện điện thoại xong thì trở lại trong phòng. Cửa hàng trưởng vội vàng đi tới, Tô phu nhân, dường như đã quên chuẩn bị vòng tay ạ. Không sao, tôi sẽ tự chuẩn bị. À, vậy được rồi. Rời khỏi cửa hàng váy cưới, Ninh Tuyết Lạc lái xe đến sở pa mà các thiên kim tiểu thư của đế đô hay tới nhất. Thương Lệ đã đứng chờ trước cửa, trên tay cô ta còn cầm một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen, thấy Ninh Tuyết Lạc đến thì vội vàng đưa chiếc hộp qua. Ninh Tuyết Lạc mở ra xem xét thấy chắc chắn không có vấn đề gì mới nói, phía truyền thông đã liên lạc xong chưa? Yên tâm, đều chuẩn bị xong hết cả rồi. Ngay cả bản thảo cũng viết xong hết rồi, có đăng liên tục một tháng cũng không thành vấn đề. Thương Lệ chắc chắn nói, rất nhiều các phương tiện truyền thông đã bắt đầu đưa tin, từ váy cưới của Ninh Tuyết Lạc đến chiếc nhẫn rồi vương miện. Ngay cả đến màu sắc, thức ăn với phủ dâu. Từng bước trải thảm cho ngày hôn lễ chính thức. Ừ được rồi, chị về đi. Ninh Tuyết Lạc nói xong đi thẳng vào spa. Thương Lệ có chút nghi ngờ nhìn Ninh Tuyết Lạc, không hiểu tại sao cô ta lại phải để mình lén lút mua một chiếc vòng tay đắt như vậy. Chẳng phải những đồ trang sức sử dụng trong lễ cưới đều do phía Tô gia chuẩn bị sao? Cái trung tâm sở pa mà Ninh Tuyết Lạc đến thường chỉ chào đón các hội viên là danh viện của đế đô. Dẫu Ninh Tuyết Lạc có lấy thân phận ngôi sao nổi tiếng cũng chưa chắc đã vào được. Nhưng cô ta còn có một thân phận khác là đại tiểu thư của Ninh gia, lại còn là Tô phu nhân tương lai nên đương nhiên là lấy được thẻ hội viên rồi. Ninh Tuyết Lạc vừa đến thì đã có một nhân viên quen mặt tươi cười chúc mừng. Ninh tiểu thư đã tới rồi. Xin được gửi lời chúc sớm tới cô. Chúc hai người trăm năm hòa hợp. Chương 1456, là mẹ tôi. Cảm ơn. Suốt mấy ngày nay Ninh Tuyết Lạc đã thành thói quen nhận được những lời chúc mừng tiểu như vậy. Cô ta chỉ khéo léo nói cảm ơn rồi tỉnh bơ quan sát bốn phía. Rốt cuộc đôi mắt cô ta cũng sáng lên, bởi vì cô ta đã tìm thấy mục tiêu ngày hôm nay. Trang Khả Nhi bước trên giày cao gót tiến vào. Hôm nay cô mặc một bộ váy thiết kế cao cấp màu rượu chát của Tắc Linh, dáng vẻ lạnh lùng cao quý bước tới. Ninh Tuyết Lạc nhìn bộ váy của Tắc Linh mà Trang Khả Nhi đang mặc thì ánh mắt có chút thảm đạm. Nhưng cô ta thu lại rất nhanh rồi làm bộ như không thấy đối phương mà giả vờ thả túi sách xuống rồi tự nhiên bước tới. Ngay tại lúc Ninh Tuyết Lạc bước về phía trước thì một bức ảnh vô tình rơi ra từ trong túi sách, trùng hợp làm sao lại rơi xuống ngay dưới chân Trang Khả Nhi. Trang Khả Nhi không người nhặt lên, đang định gọi người phía trước lại thì khi ánh mắt vô tình liếc qua bức ảnh liền lập tức biến đổi. Tấm hình này dường như đã được chụp từ rất lâu, nhưng hình như đã được phục chế. Quan trọng nhất là bên trong có 5 người thì có tới 4 người Trang Khả Nhi biết. Ở giữa là ông nội của cô, bên trái ông nội là cô hai, cô ba, bên phải là Trang Liêu Nguyên và một cô gái khác. Mặc dù mấy người trong hình nhìn rất trẻ, nhưng Trang Khả Nhi có thể khẳng định chắc chắn những người này là ai. Nhưng người phụ nữ xa lạ đứng cạnh cha cô là ai? Tại sao lại có một người lạ mặt như thế xuất hiện trong bức ảnh giống như là ảnh gia đình thế này? Trang Khả Nhi ngây người xong muốn gọi Ninh Tuyết Lạc lại thì cô ta cũng đã đi đến khúc quẹo. Xin chào, xin cho hỏi một chút, vị tiểu thư vừa đi qua kia là ai? Trang Khả Nhi không thể làm gì khác hơn là hỏi thăm một nhân viên khác. Người kia sao? Là đại tiểu thư của Ninh gia, Ninh Tuyết Lạc. Nhân viên rất nhiệt tình trả lời. Ninh Tuyết Lạc. Trang Khả Nhi hơi đổi sắc. Là cô em gái kia của tiểu tịch. Sau khi thân với Ninh Tịch thì Trang Khả Nhi mới biết Ninh Tịch là con gái nuôi của Ninh gia, còn những chuyện khác của Ninh gia thì Trang Khả Nhi hoàn toàn không biết. Nhưng mà tại sao Ninh Tuyết Lạc lại có bức ảnh này? Nghĩ nghĩ một lát, Trang Khả Nhi nói, giúp tôi sắp xếp một căn phòng nhỏ để gặp Ninh tiểu thư. Vâng. Ninh Tuyết Lạc vào phòng liền nằm thoải mái trên chiếc ghế da thật êm ái, cô ta đang chờ chuyên viên massage. Cùng với Trang Khả Nhi. Quả nhiên không tới 3 phút, bên hai liền chuyển tới tiếng giày cao gót. Ninh tiểu thư, cô đánh rơi đồ. Trang Khả Nhi đưa bức hình ra, sau đó thử thăm dò. Ninh Tuyết Lạc vừa nhìn thấy tấm hình trong tay Khả Nhi thì lập tức biến sắc, vội vàng nhận lấy tấm hình. À, là của tôi. Cảm ơn, cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Nói xong còn đưa tay vuốt ve tấm hình như thể vô cùng quý trọng nó. Trang Khả Nhi vừa quan sát vẻ mặt của Ninh Tuyết Lạc vừa nói, xin lỗi. Có thể hỏi Ninh tiểu thư một chút là tại sao cô lại có tấm ảnh này không? Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng người trong tấm hình này là ông nội, cha, đồng thời có cô hai và cô ba của tôi. Ninh Tuyết Lạc nghe vậy thì lộ vẻ khó nói, như thể cô ta không ngờ được Trang Khả Nhi sẽ thấy tấm hình này. Cùng lúc đó cô ta cũng xác nhận được một chuyện, nhìn phản ứng của Trang Khả Nhi thì xem ra hoàn toàn không biết mình còn có một người cô nữa. Ninh Tuyết Lạc tỏ vẻ do dự hồi lâu rồi mới bảo hai chuyên viên phục vụ đi ra ngoài. Sau đó cô ta bất đắc dĩ nói với Trang Khả Nhi, tôi không ngờ lại vô tình để Trang tiểu thư thấy tấm hình này. Thật ra thì, trong bức hình có một người là mẹ của tôi. A. Chương 1457, cô con gái thứ ba. Là người đứng cạnh cha tôi. Trang Khả Nhi kinh ngạc. Đúng vậy. Làm sao mà? Nói tới đây thì hai người cũng thuận thế ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ninh Tuyết Lạc nhìn tấm hình rồi thở dài nói, mẹ tôi tên là Trang Linh Ngọc. Nghe Ninh Tuyết Lạc nói mẹ cô ta cũng họ Trang, Khả Nhi lập tức phản ứng lại, cũng họ Trang. Chẳng lẽ? Đúng vậy, mẹ tôi là con gái út của nhà họ Trang. Ninh Tuyết Lạc nói, tại sao đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghe qua? Trang Khả Nhi cau mày. Ông nội có 3 người con gái. Tại sao cô chưa bao giờ nghe bất kỳ người nào nói tới? Ninh Tuyết Lạc cân nhắc chọn lời rồi mới mở miệng, thật ra thì ban đầu tôi cũng không biết, sau này lớn một chút thì mới phát hiện ra. Tất nhiên là cũng không biết cụ thể mà chỉ là biết đại khái rằng mẹ với cha tôi yêu nhau, nhưng hai nhà không môn đăng hộ đối nên ông ngoại nhất quyết không đồng ý. Vì muốn sống chung với cha tôi nên mẹ tôi nhiều lần cãi nhau với ông ngoại cuối cùng lại tạo thành hiểu lầm với mâu thuẫn càng sâu. Kết cục là ầm ĩ thế nào lại thành đoạn tuyệt quan hệ cha con. Đã hơn 20 năm hai người họ không liên hệ. Cho nên hiện tại dường như chẳng còn ai biết chuyện này. Nói tới đây Ninh Tuyết Lạc có chút buồn bã. Thật ra thì tôi cũng biết mẹ tôi rất hối hận vì làm ông ngoại thương tâm, cũng rất nhớ người nhà. Chẳng qua tính tình mẹ tôi quá quật cường nên mãi không chịu cúi đầu trước. Ninh Tuyết Lạc nói tới đây thì quay ra nhìn Trang Khả Nhi, vẻ mặt có chút khổ sở. Nhìn mẹ mình như thế tôi đau lòng lắm, nên tôi định giúp mẹ và ông ngoại cởi bỏ hiểu lầm. Nhưng mà, muốn liên lạc với ông ngoại thực sự khó khăn quá. Cho nên, lúc trước tôi định liên lạc với Trang tiểu thư. Chỉ tiếc, không ngờ lại có vài chuyện hiểu lầm nhỏ nên bỏ lỡ cơ hội nói chuyện. Lời này của Ninh Tuyết Lạc rõ ràng là ám chỉ chuyện lần trước ở cửa hàng của Hịt Sở Tò Di, cái lần Trang Khả Nhi giúp Ninh Tịch ra mặt, thậm chí còn ngấm ngầm nói Ninh Tịch có ý định ngăn cản. Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tuyết Lạc một cái rồi có nghi ngờ hỏi, tại sao cô lại mang theo bức ảnh này bên người? Tấm hình này là tôi tìm được ở đầu giường của mẹ, chắc vì thường xuyên chạm vào cho nên nó bị hư tổn khá nghiêm trọng. Tôi lén lén mang đi phục chế đến hôm nay mới lấy về. Thật ra thì hôm nay tới đây tôi cũng chỉ ôm suy nghĩ thử vận may thôi, không biết có gặp được chị họ không. Không ngờ ông trời lại giúp em như vậy. Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không phủ nhận mà thẳng thắn nói ý đồ của mình ra, thậm chí còn làm ra vẻ không khống chế được mà đổi giọng gọi Trang Khả Nhi là chị họ. Quả nhiên thấy Ninh Tuyết Lạc nói như vậy thì thái độ của Trang Khả Nhi hòa hoãn không ít, cũng đã tin mấy phần vào câu chuyện của cô ta. Dẫu sao Ninh Tuyết Lạc cũng không cần phải lừa cô, bởi chuyện thế này chỉ cần về nhà hỏi một chút là biết thật giả. Không ngờ mình lại có ba người cô, một người đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà nhiều năm. Nhớ lại bộ dạng buồn rầu thường lộ ra của ông nội, cô cứ tưởng vì ông nhớ bà nhưng giờ nghĩ lại liệu có chút nào là nhớ cô con gái nhỏ nhiều năm trước rời nhà đi hay không. Chuyện của người lớn chúng ta cũng không tiện nhúng tay, nhưng em quả thật không đành lòng nhìn mẹ em mỗi ngày lại tiểu tụy thêm như vậy, cho nên mới lô mãng nói với chị họ nhiều như thế, vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc có chút áy náy. Chương 1458, cô ta nói như vậy. Nếu Trang Linh Ngọc thật sự là cô của cô thì Ninh Tuyết Lạc đúng là em họ của cô. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe Ninh Tuyết Lạc gọi là mình là chị họ thì trong lòng Trang Khả Nhi có chút không thoải mái. Còn có vài chỗ Trang Khả Nhi thấy không ổn, chẳng lẽ chỉ vì không môn đăng hộ đối mà ông nội có thể ầm ĩ với con gái ruột của mình tới mức hơn 20 năm cũng không thèm liên lạc. Không biết cô có thể cho tôi tấm hình này được không? Trang Khả Nhi nói. Thấy Trang Khả Nhi đã có hứng thú với chuyện này thì đương nhiên Ninh Tuyết Lạc vội vã gật đầu, dĩ nhiên là được. Tôi có sao thêm một tấm nữa để cất giữ. Trang Khả Nhi, cảm ơn. Thật ra thì mẹ tôi luôn muốn tìm một cơ hội gặp ông ngoại. Nhưng với tính cách của bà ấy lại chẳng thể mở miệng được, mặt khác cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Sau đó Ninh Tuyết Lạc lại nói thêm với Trang Khả Nhi chuyện Trang Linh Ngọc nhớ nhung Trang gia các kiểu, lại nói mấy câu về chuyện kết hôn của mình. Cuối cùng hai người làm xong liệu trình chăm sóc rồi rời khỏi thẩm mỹ viện. Hai người cùng nhau đứng ở cửa chờ xe tới đón. Ninh Tuyết Lạc gọi điện thoại, cái gì? Xe bị trục trặc. Nhưng hiện giờ tôi phải lập tức đi dự một buổi họp báo, chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi. Lúc này xe của Trang Khả Nhi đã tới, thấy Ninh Tuyết Lạc như vậy thì thuận miệng hỏi một câu, cô đi chỗ nào? Trung tâm triển lãm. Cũng thuận đường, để tôi đưa cô đi một đoạn. Cảm ơn chị họ. Ninh Tuyết Lạc cảm kích không thôi bước lên xe. Lúc ngồi trên xe cô ta còn uyển chuyển mời Trang Khả Nhi đến dự hôn lễ của mình. Trang gia. Sau khi Trang Khả Nhi về nhà thì xem xét tấm ảnh kia rất nhiều lần. Có nên hỏi thử không? Nhưng trong nhà nhiều năm rồi chưa bao giờ nhắc đến cái tên Trang Linh Ngọc này thì chắc hẳn đây là điều rất kiêng kỵ. Chuyện năm đó, cô tùy tiện hỏi như thể liệu có được hay không? Nhất định là không thể hỏi ông nội rồi, còn mẹ cô cũng không chắc biết được mấy phần chuyện năm đó. Hay đi hỏi tiểu tịch? Chắc chắn không được. Tiểu tịch chỉ là con nuôi của Ninh gia, mấy chuyện bí mật gia tộc thế này chắc chắn tiểu tịch không biết đâu, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc tới. Trang Khả Nhi đang xoắn xuýt thì một chàng tiếng bước chân quen thuộc tiến đến gần. Ba, ba về rồi. Trang Khả Nhi lập tức đứng lên. Ừ, ông nội con đâu? Trang Liêu Nguyên mặc cả thân quân phục hỏi han. Ông nội đi câu cá vẫn chưa về ạ. Trang Khả Nhi do dự mãi rốt cục vẫn mở miệng hỏi, ba, ông nội, có mấy người con gái? Trang Liêu Nguyên nghe con gái hỏi như vậy thì nhíu chặt chân mày, sao tự dưng lại hỏi cái này? Hôm nay con nghe có người nói, ông nội có ba người con gái, một người tên là Trang Linh Ngọc. Trang Khả Nhi thử thăm dò nói, quả nhiên, sau khi nghe thấy cái tên này thì Trang Liêu Nguyên lập tức đổi sắc mặt, sao con biết? Nghe ai nói? Hóa ra là thật. Trang Khả Nhi kinh ngạc sau đó đưa tấm ảnh trong tay ra. Hôm nay lúc đi sở ba con có gặp đại tiểu thư của Ninh gia Ninh Tuyết Lạc. Con nhặt được tấm hình này. Rồi nói chuyện mới biết. Nghe cô ta nói. Mẹ cô ta vẫn luôn nhớ thương ông nội. Cô ta nói thế. Sắc mặt Trang Liêu Nguyên có chút quái dị. Chuyện của tôi. Đúng vậy, cô ta còn nói bức ảnh này mẹ cô ta vẫn luôn đặt ở đầu giường. vì thường xuyên vuốt ve mà bị hư hỏng, cho nên cô ta mới cầm đi phục chê Trang Khả Nhi gật đầu. Chương 1459, nhất định chị sẽ về. Nghe Trang Khả Nhi nói vậy, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên hoàn toàn chẳng có chút nhớ nhung hay xúc động nào cả, trái lại còn giống như bị chọc vào vảy ngược. Ông lạnh mặt nói, chuyện này không phải là chuyện con nên hỏi, con cứ làm như không biết gì đi. Ngàn vạn lần đừng nhắc đến trước mặt ông nội con. Trang Khả Nhi cũng đoán được cha mình sẽ nói như vậy, thấy sắc mặt cha khó coi đến vậy thì cũng ngoan ngoan gật đầu. Vâng, con biết rồi. Nếu Trang Liêu Nguyên đã tỏ rõ thái độ như vậy thì chuyện đám cưới mà Ninh Tuyết Lạc nhắc đến, muốn mời cô tham dự đương nhiên cũng bị Trang Khả Nhi quên luôn. Mặc dù cha không nói cụ thể, nhưng trong chuyện này nhất định có ẩn tình, cô không thể chỉ nghe một phía từ Ninh Tuyết Lạc rồi tùy tiện nhúng tay. Coi như là vì tiểu tịch thì cô cũng chẳng muốn có quá nhiều quan hệ với cô em họ không rõ ràng chẳng biết từ đâu nhô ra này. Bạch Kim Đế Cung. Tối nay Lục Đình Kiêu xuống bếp, Tiểu Bảo thì làm trợ thủ, còn Ninh Tịch bị hai cha con cưỡng ép rời khỏi phòng bếp ngồi chờ đồ ăn. Ninh Tịch tiện tay coi chút tin tức giải trí, tất cả đều là những tin có liên quan đến đám cưới của Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn, muốn coi chút tin tức khác cũng không được. Hết cách chỉ có thể tắt di động đi tiếp tục nhìn lén hai cha con. Nhưng cô vừa mới để di động xuống thì chuông di động lại đột nhiên kêu vang, là Đường Nặc gọi tới. Chẳng lẽ ố nhà lại xảy ra chuyện gì? Ninh Tịch lập tức nhận máy, alo, Tiểu Nặc. Ở nhà xảy ra chuyện gì sao? Đám người đó lại tìm mọi người à? Không có, không có. Chị, bọn họ không đến tìm, à không đúng, là có đến một lần nhưng là để đưa hoa và trái cây. Hơn nữa thái độ cũng rất khách khí. Xem ra là do lần trước bị Ninh Tịch dọa sợ, xem ra tay nặng là chính xác. À, vậy thì tốt rồi. Ninh Tịch lúc này mới yên lòng cười nói, thanh niên, mấy ngày nữa là đến ngày đi đại học rồi, có cần chị đưa em đi thi để cổ vũ không? Đừng, ngàn vạn lần chị đừng làm thế, đừng ai tới cả, cứ để em bình tĩnh đi. Đường Nặc vội vàng nói. Ninh Tịch cười khẽ, được rồi. Nghe em đấy. Cố gắng lên, chị đang chờ em đến đê đô đây này. Chị cứ chờ đi, em nhất định sẽ đến đó. Ui chao, mạnh miệng quá ha. Ninh Tịch trêu chọc, nhưng mà thành tích của Đường Nặc thực sự rất tốt, thi vào trường ở đê đô chắc chắn không thành vấn đề. Đúng rồi chị ơi. Em gọi cho chị. Thực ra là có chút chuyện Đường Nặc dường như có chút không tiện mở lời, cậu do dự một lúc mới nói, chị, lần trước chị về rồi lại đi nhanh quá. Mọi người không kịp giữ chị lại, ý của ba mẹ là chị giúp mọi người việc lớn như vậy, kiểu gì cũng phải mời chị ăn bữa cơm. Lúc nào chị rảnh rỗi thì về nhà một chuyến được không? Chị, cả nhà chúng ta, lâu lắm rồi không gặp mặt. Câu nói sau cùng của Đường Nặc nghe vô cùng đáng thương. Người chị cậu thương yêu nhất từ nhỏ tới lớn cứ đột nhiên rời đi như thế. Thậm chí còn biến thành người chẳng có chút quan hệ nào thì làm sao trong lòng Đường Nặc có thể dễ chịu cho nổi. Chẳng qua là có quá nhiều chuyện dây dưa, ba mẹ cũng luôn phản đối cậu liên lạc với Ninh Tịch cho nên Đường Nặc muốn gặp cô cũng chỉ có thể nhịn. Cho đến khi Ninh Tịch bất ngờ về nhà một chuyến thì trạng thái đóng băng bấy lâu nay mới tạm thời bị phá vỡ. Ninh Tịch nghe thế thì do dự một chút, nhưng nghe giọng điệu vừa cẩn thận lại vừa đáng thương của em trai thì cuối cùng cô cũng không thể nhẫn tâm từ chối. Được rồi, chờ chị rảnh sẽ về. Thật sao? Chị đồng ý rồi. Không cho chị đổi ý đâu. Chương 1460, để em thổi cho. Ừ, không đổi ý. Em đừng có mà để ý mấy thứ này nữa, tập trung vào thi cử đi. Vâng, em biết rồi. Chị, em nhất định sẽ không chịu thua kém đâu. Ngoan Ninh Tịch nở nụ cười ấm áp. Hai chị em trò chuyện một hồi, Đường Nặc ấp úng có chút không được tự nhiên nói, đúng rồi chị, người kia sắp kết hôn rồi sao? Ninh Tịch nhận ra em trai đang nhắc đến Ninh Tuyết Lạc thì gật đầu nói, đúng vậy. Đường Nặc ở đầu dây bên kia hừ một tiếng, cô ta còn chẳng gọi được một cuộc điện thoại về nhà, mọi người coi tivi mới biết đấy. Em lo là ba mẹ lại chạy tới, mặt nóng áp ngông lạnh của người ta, may mà lần này mẹ chẳng nói gì, cũng chưa nói muốn đi. Lúc trước còn giục em phải gửi ít đặc sản ở quê ra cho người ta dùng trong tiệc cưới. Em khuyên kiểu gì cũng không được rồi chẳng hiểu tại sao lại thôi không nói gì nữa. Xem ra là đã gọi điện nói chuyện với Ninh Tuyết Lạc rồi. Nhưng mà Ninh Tịch cũng chẳng nói ra. Rất nhiều chuyện đứng ở vị trí của cô thì không tiện mở lời. Chờ Ninh Tịch nói chuyện với Đường Nặc xong thì Lục Đình Kiêu với bánh bao nhỏ cũng chuẩn bị cơm nước xong. Mẹ, ăn cơm thôi. Tiểu Bảo như hiến vật quý dắt Ninh Tịch đến trước bàn cơm. Ninh Tịch thấy trên bàn là bữa cơm gia đình bình thường với 4 món, một canh, xạ lặt cà chua, thịt kho, cánh gà coca, canh củ từ nấu xương, còn có một đĩa rau cải xanh xảo mà Lục Đình Kiêu sở trường nhất. So với những gì Ninh Tịch tưởng tượng thì phong phú hơn nhiều, hơn nữa nhìn qua hình thức có vẻ không tệ. Nếm thử xem. Lục Đình Kiêu đưa cho Ninh Tịch một đôi đũa. Ninh Tịch cầm đũa rồi mỗi món nếm thử một miếng. Bánh bao nhỏ với bánh bao lớn đều khẩn trương nhìn chằm chằm cô. Một hồi lâu sau, ánh mắt Ninh Tịch sáng rực giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Ăn ngon. Bánh bao lớn thở phào nhẹ nhõm, bánh bao nhỏ vui vẻ. Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch kéo ghế ra, ăn cơm thôi. Ninh Tịch liếc thấy trên mu bàn tay của Lục Đình Kiêu xuất hiện một vết rộp liền vội vàng kéo tay anh lại, tay anh làm sao thế? Bị dầu bắn vào một chút thôi, không sao đâu, đã xử lý. Lục Đình Kiêu không để ý nói. Ninh Tịch vội vàng thổi phù phù vào tay anh, có còn đau không? Để em thổi phù phù cho. Lục Đình Kiêu nhìn hành động như trẻ con của Ninh Tịch thì có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Bánh bao nhỏ bị mẹ bỏ quên đứng một bên tức giận nhìn ba mình, vẻ mặt nhóc như đang nói, tại sao ba có thể dùng khổ nhục kế tranh sủng với con? Mẹ, Tiểu Bảo nữa. Bánh bao nhỏ không chịu thua chén tới. Ninh Tịch cười khẽ rồi cũng quay sang thổi phù phù vào móng vuốt của nhóc con. Bánh bao nhỏ lập tức hài lòng, thấy chưa, Tiểu Bảo không cần xài kế cũng được mẹ yêu thương. Ăn cơm rồi dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ xong, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu ra vườn hoa nói chuyện phiếm. Anh yêu à? Sao hôm nay tự dưng tốt với em thế? Ninh Tịch có chút kỳ quái hỏi. Trên thực tế thì không chỉ hôm nay mà là mấy ngày nay đều như vậy. Trước kia Lục Đình Kiêu đối xử với cô đã tốt lắm rồi, nhưng mấy ngày nay lại càng khoa trương hơn. Việc này khiến Ninh Tịch cứ cảm giác mình sắp bị chiều chuộng thành phế nhân rồi. Lục Đình Kiêu nào dám nói là vì đau lòng cùng. Hãy nấy! Lo em khó chịu. Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ rồi quyết định tìm một lý do khác. Khó chịu cái gì? Anh nói chuyện Tô Diễn kết hôn sao? Ninh Tịch nhướng mày như cười như không nói. Nếu như là vì chuyện đó thì anh suy nghĩ nhiều rồi. Hai bọn họ thật xứng đôi mà. Ở chung một chỗ tốt biết bao. A. Chương 1461, bà chắc chắn muốn tôi tới. Gần đây tốc độ quay Cửu Tiêu vô cùng thuận lợi nên Lâm Chi Chi cũng để Ninh Tịch vừa đóng phim vừa tham gia một số hoạt động khác. Dẫu sao quay một bộ phim cũng cần đến mấy tháng, nếu biến mất lâu như vậy thì công chúng sẽ rất nhanh quên đi, vì vậy điều quan trọng nhất vẫn là phải đảm bảo độ phổ biến và độ hot nhất định. Nhân khí của Ninh Tịch ngày càng cao, người thích cô ngày càng nhiều thì cũng càng có nhiều người chĩa mũi dùi vào cô, những tin đồn vô căn cứ hay sở căng đan bịa đặt cũng bay đầy trời. May mà có Lâm Chi Chi chấn giữ cùng sự hậu thuẫn của Thịnh Thế nên mới không xảy ra sóng gió gì, thậm chí còn biến thành điểm sáng, vì vậy nhân khí của Ninh Tịch ngày càng tăng lên. Song song với công việc thì còn có một chuyện Ninh Tịch vẫn luôn làm, đó chính là từ thiện. Trước kia khả năng của cô có hạn thì cũng đành thôi, nhưng lấy thân phận hiện giờ thì chuyện Ninh Tịch có thể làm ngày càng nhiều. Lâm Chi Chi cũng rất ủng hộ việc này, vì vậy đã lấy danh nghĩa của Ninh Tịch thành lập một quỹ từ thiện. Lễ thành lập chị đã giúp em sắp xếp xong xuôi rồi, vào mùng 8 tháng này, vừa lúc em không phải quay. Lâm Chi Chi nói. Mùng 8. Ninh Tịch nhướng chân mày. Mùng 8 em có việc sao? Ninh Tịch cười cười lắc đầu. Không có, cứ để mùng 8 đi. Đây là danh sách khách mời, em nhìn thử xem. Dạ. Ninh Tịch gật đầu rồi cầm danh sách lên xem xét. Người được mời đều là danh nhân trong giới giải trí và một ít những đối tác quan trọng. Không thành vấn đề. Ninh Tịch vừa mới rời khỏi phòng làm việc của Lâm Chi Chi thì di động vang lên. Ninh Tịch không kịp nhìn người gọi tới là ai mà lỡ trượt tay nhận luôn. Kết quả không ngờ đầu bên kia lại vang lên tiếng của Ninh Diệu Hoa. Alo, Tiểu Tịch à, ngày hôn lễ của Tuyết Lạc con đừng có quên nha. Mùng 8 tôi có việc. Có việc? Mày thì có cái việc gì hả? Có chuyện gì quan trọng hơn hôn lễ của Tuyết Lạc chắc? Đầu bên kia đổi người thành Trang Linh Ngọc. Bà chắc chắn muốn tôi tới. Giọng điệu của Ninh Tịch khiến Trang Linh Ngọc cảnh giác một chút, dĩ nhiên là bà ta không mong cô tới rồi. Ai mà biết nếu Ninh Tịch tới lại xảy ra chuyện gì chứ? Mày nghĩ là tao muốn mày tới à? chuyện lớn như hôn lễ của Tuyết Lạc mà mày cũng không đến được, rồi cả Thiên Tâm cũng không tới được là sao? Lũ chúng mày một đứa rồi hai đứa đều sợ người ngoài không biết nội bộ Ninh gia bất hòa hay sao? Trang Linh Ngọc tức giận phì phò nói. Thôi kệ đi, nó không tới cũng có gì đáng ngại đâu. Đầu bên kia Ninh Diệu Hoa nói đỡ một câu, sau đó thử thăm dò Ninh Tịch. Tiểu Tịch, mùng 8 con bận chuyện gì thế? Khu, Tiểu Tịch à, thật ra thì chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Cái chuyện như tình cảm thì cưỡng ép cũng đâu có kết quả gì tốt. Cha thấy Vân Tổng kia cũng tốt lắm. Nghe giọng điệu ông ta thế này xem ra là sợ cô yêu quá hóa hận, nhân cơ hội mà gây chuyện đây mà. Hơn nữa Ninh Diệu Hoa vẫn chưa quên được tiền của Vân Thâm. Chắc là do lần trước thấy được giá trị của Ninh Tịch cho nên thái độ của ông ta gần đây cũng tốt hơn nhiều, nhưng điều đó chỉ càng khiến Ninh Tịch chán ghét ông ta hơn mà thôi. Ninh Đồng có thể lên mạng xem hoặc gọi điện cho trợ lý của tôi để tìm hiểu lịch trình của tôi. Ninh Tịch nói xong thì cúp máy luôn. Chớp mắt đã đến ngày mùng 8. Trước cửa trung tâm triển lãm Đế Đô ngựa xe như nước, ngày hôm nay những vị khách hội tụ nơi đây đều là những nhà quý tộc giàu có nổi tiếng. Cảnh tượng cùng bầu không khí này dường như có thể sánh ngang với lễ trao giải thưởng lớn. Những ngôi sao khác tổ chức hôn lễ đa phần đều chọn hội trường khách sạn hoặc đảo nào đó. Nhưng tiệc cưới của Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn lại mời hơn 1.000 người cho nên để đáp ứng số lượng người quá lớn này mới phải chọn trung tâm triển lãm Đế Đô. Chương 1462, quả là phúc tinh của ông ta. Ninh Tuyết Lạc với Tô Diễn đứng ở cửa tiếp đại khách mời, hai người vô cùng xứng đôi. Đẹp như đôi bích nhân trong tranh. Hai đoàn phù dâu và phù rể cũng đều là những người nổi tiếng đồng lứa nên cũng tương đối hấp dẫn ánh nhìn. Đôi bích nhân, ám chỉ trai tài gái sắc nên duyên cùng một chỗ. Tô Tổng, chúc mừng chúc mừng. Lý Tổng khách sáo quá, mời ngài vào bên trong. Chúc mừng Tuyết Lạc, thân hôn vui vẻ. Hôm nay cô đẹp quá. Chị Lâm mới đẹp đến không thể tả nổi mới đúng chứ. Em làm cô dâu cũng không đè nổi phong thái của chị đây này. Bên trong hội trường của tiệc cưới, Ninh Diệu Hoa hào hứng sắp xếp cho các vị khách, một bên lại trò chuyện với mấy lao tổng cao cấp của Đế Đô. Hiện giờ ông ta cảm thấy giao 15% cổ phần vào tay Ninh Tuyết Lạc là quyết định đúng đắn nhất trong đời ông ta. Tuyết Lạc quả nhiên là phúc tinh của ông ta mà. Hừ, năm đó Trang ra mắt cho coi thường ông ta, phản đối chuyện gả con gái của họ cho ông ta. Nếu hôm nay bọn họ thấy cảnh tượng này thì không biết sẽ cảm thấy thế nào. Nghĩ như thế, cho nên khi Tuyết Lạc đưa thiệp mời cho Trang gia thì ông ta cũng chẳng phản đối. Nếu như Trang gia thay đổi thái độ thì ông ta cũng không ngại cởi bỏ hiềm khích lúc trước. Chớp mắt đã qua hơn nửa thời gian, các khách mời cũng sắp đến đủ. Tuyết Lạc, Tô Diễn, bên này giao cho ba mẹ đi, hai con mau vào đi thôi. Lát nữa còn phải làm lễ nữa cơ mà. Trang Linh Ngọc tươi cười nói. Chân mày Ninh Tuyết Lạc nhăn chặt lại, không sao đâu mẹ, vẫn có khách chưa tới mà. Mẹ cứ để con với Tô Diễn chờ lát nữa đi. Được rồi, hai con cũng đừng chờ lâu quá nhé. Trang Linh Ngọc vừa nói vừa đi vào tiếp khách khứa. Ninh Tuyết Lạc đợi thêm một lúc nhưng chỉ thấy mấy vị khách lẻ tẻ, tuyệt đối không thấy bất cứ bóng người nào của nhà họ Trang. Chết tiệt! Cô ta đã làm đến mức đấy mà vẫn không có tác dụng hay sao? Chẳng lẽ nhà họ Trang thật sự tuyệt tình đến vậy? Nấc thang tốt như thế đã bày sẵn rồi, cũng nói nhiều với Trang Khả Nhi như thế thì chỉ cần bên kia có một chút ý tứ muốn hòa giải thì hôm nay nhất định sẽ tới. Tuyết Lạc, người bên ông ngoại còn tới chưa? Trịnh Mẫn Quân bước tới cười hỏi, vẻ mặt rất ân cần. Chưa tới ạ, xem chừng sẽ đến muộn một chút, hay là chúng ta cứ vào trước đi. Ninh Tuyết Lạc mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia tối tăm. Trịnh Mẫn Quân để ý nhà họ Trang như vậy. Nếu ngay cả cái chuyện đầu tiên lúc gả tới thế này mà cũng sôi hỏng bỏng không thì sau này sao cô ta có thể đặt vững chân ở nhà họ Tô. Bất kể thế nào hôm nay cũng phải mời bằng được người của nhà họ Trang đến, dù chỉ là lộ mặt. Xem ra cô ta chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng. Cùng lúc đó tại quân khu đại viện, Trang Khả Nhi mặc một bộ lễ phục đậm màu tương đối trang trọng, cô xách túi lên xem chừng là chuẩn bị ra ngoài. Khả Nhi có hẹn với bạn sao? Là con trai hay con gái thế? Mạnh Lâm Lang đang ngồi trên ghế xạ lòn giữa phòng khách lên tiếng hỏi, ánh mắt kia dường như có chút mong đợi. Trang Khả Nhi bất đắc dĩ nói, mẹ, con phải đi ủng hộ cho Tiểu Tịch. Tiểu Tịch, hôm nay con bé có hoạt động gì sao? Mạnh Lâm Lang hỏi. Tiểu Tịch mở một quỹ từ thiện, hôm nay là lễ thành lập đó mẹ. Con là bạn tốt đương nhiên phải tới chống lưng cho cậu ấy rồi. Trang Khả Nhi trả lời. Manh Lâm Lang gật đầu một cái rồi cảm thán, đứa bé ấy rất tốt, không những không bị danh lợi che mắt mà vẫn giữ vững được bản tâm, không hổ là. Mẹ, không hổ cái gì? Hai mẹ con đang nói chuyện thì bà Vũ cầm một chiếc hộp nhỏ đi vào. Tiểu thư, cô để cái vòng tay này trong xe sao? Vòng tay? Vòng tay gì? Trang Khả Nhi không hiểu. Bà Vũ nói, lúc Lao Trương rửa xe thì phát hiện ra, nhìn thấy có vẻ quý lắm. Tiểu thư ơi, đồ quý thế này cô giữ cho tốt, cứ để trong xe như thế không an toàn đâu. Chương 1463, không đơn giản như vậy. Trang Khả Nhi mở cái hộp nhỏ ra nhìn một cái, đầu óc mơ hồ, cái này không phải của tôi. Bà Vũ càng khó hiểu, không phải của tiểu thư. Vậy là của phu nhân sao? Nhưng mà nhìn kiểu dáng thì hợp với mấy cô gái trẻ hơn. Không phải của tôi cũng chưa từng thấy qua. Mạnh Lâm Lang nói. Vậy thì kỳ lạ thật. Xe của tôi cũng chẳng có ai khác ngồi. Trang Khả Nhi xem đi xem lại chiếc vòng, chỉ nhìn một cái cũng biết chiếc vòng này đắt vô cùng, ít cũng phải mấy trăm vạn. Lúc này Trang Khả Nhi đột nhiên nghĩ đến một người, chẳng lẽ là Ninh Tuyết Lạc? Khả Nhi, con nói ai? Nghe được cái tên này, đôi mày nhã nhặn của Mạnh Lâm Lang cau lại một chút. Chính là cô con gái của Ninh gia đó mẹ, cha cô ta là Ninh Diệu Hoa, mẹ là Trang Linh Ngọc. Con cũng chỉ mới biết con có một cô em họ gần đây thôi. Em họ? Mạnh Lâm Lang càng nhíu chặt chân mày, cô ta mà là em họ con cái gì? Khoan đã! Làm sao con biết mấy chuyện này? Ai nói với con? Là Ninh Tuyết Lạc nói. Trang Khả Nhi nhớ lại một chút rồi đem chuyện ngày đó đều kể lại. Mạnh Lâm Lang chỉ yên lặng ngồi nghe từ đầu tới cuối, tới đoạn sau thì bà liên tục cười lạnh, ăn nói hàng hồ. Trang Linh Ngọc mà đem ảnh đặt ở đầu giường nhớ nhung người nhà hàng đêm sao. Cô ta mà có nửa phần lương tâm thì năm đó đã chẳng làm chuyện lòng lang dạ sói như vậy. Mẹ, năm đó xảy ra chuyện gì vậy? Con hỏi cha nhưng mà cha chẳng nói gì cả, thậm chí còn bảo con đừng hỏi, cũng đừng nhắc tới trước mặt ông. Trang Khả Nhi khó hiểu. Để bà Vũ rời đi rồi Mạnh Lâm Lang mới nói. Con có biết ban đầu tại sao ông nội con không đồng ý chuyện hôn nhân của Trang Linh Ngọc với Ninh Diệu Hoa không? Chẳng phải là do không môn đăng hộ đối sao? Cơ mà chắc là không đơn giản vậy đâu đúng không mẹ? Nếu chỉ vì cái này thì cùng lắm là cãi nhau mấy lần chứ làm gì mà nghiêm trọng như vậy? Trang Khả Nhi nói. Sắc mặt Mạnh Lâm Lang có chút khó coi, dường như bà cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện này. Nhưng mà... nếu bà không nói thì rất có khả năng Trang Khả Nhi sẽ bị người ta lừa dối lợi dụng. Do dự một hồi Mạnh Lâm Lang vẫn lựa chọn nói ra, thật ra năm đó điều kiện Ninh gia cũng không kém, tuy không phải nhà có chức quyền hay gia tộc giàu có gì nhưng Ninh gia mở được một cái công ty quy mô không nhỏ nên cũng coi là một nhà giàu. Lúc ấy đương gia là Ninh Chí Viễn, công ty bọn họ phát triển cũng không tệ, ông ấy muốn rèn luyện hai người con trai nên để bọn họ bên ngoài suốt 2 năm. Nhưng mà hai người con trai của Ninh gia lại kém cỏi vô cùng, người con thứ hai Ninh Diệu Bang thì suốt ngày gái gú rượu chè. Con cả là Ninh Diệu Hoa thì mở một công ty nhỏ. Mới nhìn vào thì thấy không tệ nhưng trên thực tế ông ta lợi dụng cái bản mặt cũng coi như đẹp đẽ đó là lăn lộn giữa gấu váy đàn bà. Cái chuyện nhờ níu váy đàn bà mà đi lên cũng chẳng phải làm lần đầu. Năm đó cha con đã điều tra cặn kẽ rồi nói lại cho Trang Linh Ngọc. Nhưng cô ta đã bị Ninh Diệu Hoa mê hoặc đến đầu góc mụ mị, hoàn toàn không nghe lọt bất cứ cái gì, còn nói là mọi người trong nhà làm khó dễ, đánh nguyên đường, thậm chí. Nói tới đây thì sắc mặt Mạnh Lâm Lang cực kỳ khó coi, Ninh Diệu Hoa còn từng dụ dỗ mẹ, chẳng qua là ông ta chỉ ẩn ý thôi nên cũng chẳng có chứng cứ. Chuyện này mẹ cũng chỉ nói cho cha con biết, kết quả cha con lại chẳng nghĩ nhiều mà nói thẳng cho Trang Linh Ngọc biết. Kết quả chắc con cũng đoán được rồi. Cô ta chẳng những không tin mà lại còn vu hãm mẹ dụ dỗ đàn ông của cô ta. Hừ, ánh mắt của mẹ cũng chẳng nát đến mức đó. Chương 1464, đoán được quỷ kế. Trang Khả Nhi kinh ngạc, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao lúc ấy cha lại chẳng nói gì. Tiểu chuyện thế này, lại là chuyện giữa các trưởng bối, đúng là không dễ mở miệng với vãn bối như cô. Sau đó Ninh Diệu Hoa liên tục thổi gió bên tai Trang Linh Ngọc, cô ta nghe xong thì về cãi nhau với ông nội con. Đòi ông nội mở cửa sau cho Ninh Diệu Hoa. Cô ta cho rằng một mảnh đất là giấy chắc, Cứ thế mà cầm đưa cho Ninh Diệu Hoa là chuyện dễ dàng như vậy sao? Lúc ấy phía trên làm rất nghiêm, ông nội con lại là người chính trực liêm khiết, đừng nói Ninh Diệu Hoa mà dẫu con là con trai ruột cũng chẳng có chuyện cho đặc quyền như vậy. Tất cả chiến công của cha con cũng đều là do ông ấy từng bước cắn răng chinh chiến bên ngoài gom lại cả. Mạnh Lâm Lang im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đem chuyện năm đó kể rõ từng việc một. Sau khi bị cự tuyệt thì Trang Linh Ngọc lấy danh nghĩa ông nội con, lấy danh nghĩa của Trang ra đi tìm người hỗ trợ. Sau đó chuyện này bị đối thủ của ông nội phát hiện, không chỉ thiếu chút nữa là kéo ông nội con xuống mà còn phá hủy thanh danh cả đời của ông. Ông nội con vô cùng tức giận, vì vậy mới đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô ta. Trang Khả Nhi nghe mà choáng váng, hóa ra là như vậy. Mạnh Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, cho dù đã đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, nhưng cha con vẫn nhớ mấy phần tình nghĩa nên cầm súng đi cảnh cáo Ninh Diệu Hoa, yêu cầu ông ta đối xử với Trang Linh Ngọc cho tốt. Nếu không con nghĩ loại người như ông ta mà lại đem Trang Linh Ngọc cung phụng như tổ tông chắc, không sinh được con trai mà vẫn không dám bỏ cô ta. Nghe xong những lời này thì Trang Khả Nhi cũng hiểu rõ, vậy những lời Ninh Tuyết Lạc nói. Mạnh Lâm Lang cười nhạt, một tháng trước, Trang Linh Ngọc gặp mẹ với cha con còn ra vẻ cao ngạo của phu nhân giàu có cơ mà, mắt còn không thèm liếc đến chúng ta ấy. Con nghĩ thái độ như thế là thái độ của người biết hối cải sao? Ninh Tuyết Lạc kia tuổi không lớn lắm nhưng tâm nhãn lại nhiều, cô ta làm thế cũng là vì muốn mượn danh tiếng của nhà chúng ta. Vậy cái vòng này là sao? Chẳng lẽ cô ta sợ con không nhận nên cố ý để lại trên xe? Trang Khả Nhi không hiểu, nhưng nếu sự việc là vậy thì cũng không hợp lý lắm. Cô ta muốn lừa con đến dự lễ cưới. Mạnh Lâm Lang nhìn đồng hồ, không tin con cứ chờ mà xem. Lát nữa thể nào cô ta cũng gọi điện tới nói mình vô ý đánh tơi vòng tay trên xe của con, bày đủ loại lý do rằng không qua lấy được để con phải tự mình đưa qua. Đến lúc đó thì, chỉ cần con xuất hiện, dẫu cho chỉ là để đưa trả vòng tay thì trong mắt người khác cũng chỉ biết là con đến dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc, còn đưa một cái vòng vô cùng quý giá cho con coi như quà cưới. Người khác biết con là đại tiểu thư của Trang gia, biết con là đại biểu của nhà họ Trang. Mà đến lúc đó giá trị con người của Ninh Tuyết Lạc cũng theo đó mà dâng lên. Mạnh Lâm Lang hiểu rất rõ đứa con gái của mình, ngoài lạnh trong nóng, nếu Ninh Tuyết Lạc muốn răng bẫy thì tám phần là Trang Khả Nhi sẽ mắc bẫy. Cũng may là bà kịp thời phát hiện. Trang Khả Nhi cắn môi, vẻ mặt khó coi như ăn phải con ruồi, tâm cơ của cô ta quá đáng sợ. Đầu tiên là đánh bại thân tình, cuối cùng lại còn phòng ngừa cô không đến mà đào sẵn một cái hố to tướng cho cô nhảy. Thật khó lòng phòng bị. Đôi mắt của Mạnh Lâm Lang thoáng qua vẻ tàn khốc, giỏi cho một Ninh Tuyết Lạc, chưa tìm cô ta thì thôi mà cô ta đã dám tính toán tới tận Trang gia. Nói xong bà đứng lên xoay người nói với Trang Khả Nhi, con vừa mới nói hôm nay là tiệc mừng lễ thành lập quỹ từ thiện của tiểu tịch đúng không? Chương 1465, tương kế tự kế. Là hôm nay ạ, sao thế mẹ? Địa điểm ở đâu? Mạnh Lâm Lang lại hỏi. Hội trường nhỏ ở tầng chót trung tâm triển lãm, con nhớ hôm nay hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc cũng được tổ chức ở đó, hơn nữa còn bao nguyên tầng lớn nhất nữa. Trang Khả Nhi trả lời, trung tâm triển lãm thường xuyên cử hành nhiều hoạt động hay hội nghị lớn nhỏ cùng lúc. Cái tầng lớn nhất, xa hoa nhất thường dùng để tổ chức các hội nghị hoặc hoạt động quan trọng cấp quốc gia, nhưng hoạt động khác đều được tổ chức ở những hội trường nhỏ trên tầng chót. Trang Khả Nhi là fan hâm mộ trung thành của Ninh Tịch. Mấy hôm trước đã thấy trên mạng thông báo tiệc thành lập quỹ từ thiện, những thứ như thời gian cũng địa điểm đã được định ra từ sớm, còn trước cả hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc. Không ngờ hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc không chỉ cùng ngày lại còn trùng cả địa điểm. Ngay lúc ấy điện thoại của Trang Khả Nhi reo lên, người gọi tới là Ninh Tuyết Lạc. Cái hôm ở trung tâm sở pa hai người đã trao đổi số điện thoại cho nhau. Trang Khả Nhi lập tức nhìn về phía mẹ theo bản năng. Mạnh Lâm Lang cười nhạt một cái rồi nói. Nhận đi, xem cô ta nói thế nào. Vâng. Trang Khả Nhi gật đầu một cái rồi nhận điện thoại, hơn nữa còn mở cả loa ngoài. Chị họ, em có thể làm phiền chị một chuyện sao? Em có một chiếc vòng tay vô cùng quan trọng, sẽ dùng trong hôn lễ ngày hôm nay mà tìm mãi không thấy. Em nhớ lại thì có thể cái hôm ngồi nhờ xe chị bữa trước em lỡ đánh rơi trên xe chị xem giúp em một chút được không? Thật sự xin lỗi vì làm phiền chị quá. Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc vừa thành khẩn vừa lo lắng. Nội dung cô ta nói giống y như đúc những gì Mạnh Lâm Lang dự đoán, vì vậy Trang Khả Nhi lại càng thấy tức giận, nhất là lúc nghe Ninh Tuyết Lạc gọi mình là chị họ, há mồm ngậm miệng đều gọi cô là chị họ ngọt sứt nhưng đằng sau lưng lại từng bước tính toán dụ cô vào bẫy. Khả Nhi đang muốn lên tiếng thì Mạnh Lâm Lang nháy mắt với con gái, ý bảo để xem cô ta nói cái gì tiếp. Vì thế Trang Khả Nhi nói, chờ một chút, tôi tìm thử xem. Dạ, cảm ơn chị họ. Trang Khả Nhi tạm thời cúp máy, mẹ, mẹ muốn làm gì? Lát nữa con cứ đồng ý với cô ta sẽ mang qua, tiếp theo mẹ tự có sắp xếp. Mạnh Lâm Lang nói. Dạ. Trang Khả Nhi gật đầu. Đợi vài phút sau Trang Khả Nhi mới gọi cho Ninh Tuyết Lạc, tìm được, ở trên xe tôi. Thật sự may quá. Cái vòng đó có ý nghĩa rất quan trọng với em, là vật may mắn của em. Nếu hôn lễ không có nó, em thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Giọng điệu Ninh Tuyết Lạc tỏ rõ ý thở phào nhẹ nhõm, nhưng nói tới đây lại có chút thay đổi. Cô ta do dự nói, chị họ, thật ngại quá, bây giờ chị có rảnh không? Có thể em phải làm phiền chị một chuyện nữa. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, em cho người qua lấy rồi lại về chỉ sợ không kịp. Có thể làm phiền chị mang qua cho em không? Thật xin lỗi. Một ngày trọng đại trong đời người con gái như hôn lễ, chiếc vòng tay lại quan trọng như thế, lại còn nói cần gấp, cộng thêm việc khi thấy cái vòng tay này rồi sẽ biết giá trị không hề nhỏ thì lấy cá tính của Trang Khả Nhi thì nhất định sẽ tự mình mang qua. Nghĩ tới đây, Trang Khả Nhi sợ run người một chút rồi thuận thế nói, để tôi mang qua cho cô. Cảm ơn chị họ. Thật sự cảm tạ. Ninh Tuyết Lạc liên tục nói cảm ơn nhiều lần. Chương 1466, chỗ dựa chân chính. Sau khi cúp máy xong Trang Khả Nhi vẫn sợ run người. Nếu cô thật sự đến đó rồi lại đem vòng tay đưa cho Trang Khả Nhi, vậy thì cái gì cũng xong rồi. Sau này, lỡ như cô có nghe được cái gì mà Trang gia đến tặng lễ vật quý giá trong hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc chuyển tới, vậy thì Ninh Tuyết Lạc cũng có thể lấy cái cớ là do khách khứa hiểu lầm là phủi sạch mọi quan hệ. Mà cô lại chẳng thế đi tới từng người một để giải thích rõ ràng. Mạnh Lâm Lang nhìn bộ dạng con gái như vậy cũng chỉ đành thở dài. Con gái bà cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá ngây thơ. Ấy thế mà ông chồng đầu đất của bà nghe thấy Ninh Tuyết Lạc đến tìm con gái lại chẳng có chút cảnh giác nào. Thôi vậy, chuyện này cứ để bà giải quyết đi thôi. Vốn là chuyện phải làm, chẳng qua là làm sớm hơn chút. Vừa vặn hôm nay có cơ hội tốt thế này thì bà phải để bọn họ nhìn cho rõ ràng, cái gì gọi là chân chính ủng hộ, cái gì là chân chính chống lưng. Mạnh Lâm Lang cầm di động lên rồi bắt đầu gọi điện thoại khắp mới. Alo, trưởng khoa Triệu đó à, gần đây bà có bận gì không? À, tôi thì bận cái gì chứ, mới được điều về Đế Đô nên đột nhiên rảnh quá có chút không quen, gần đây tôi chủ yếu làm chút từ thiện. Tiếp theo Mạnh Lâm Lang liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại, sau đó lại vẫn tiếp tục gọi. Trang Khả Nhi dường như ý thức được cái gì đó, cô cũng bắt đầu cầm di động lên mời bạn bè trong giới của mình. Mặc dù Trang Khả Nhi cơ hồ không có bạn bè gì, nhưng người muốn nịnh hót cô lại nhiều vô số kể, chỉ cần một câu thì có cả đoàn người muốn tới ủng hộ. Một lát sau, Trang Khả Nhi mặc một bộ lễ phục màu đen, xách theo một chiếc túi xách và một túi quà nhỏ tinh xảo. Mạnh Lâm Lang cũng mặc một bộ đồ trang trọng rồi hai mẹ con cùng nhau lên xe đi thẳng về phía trung tâm triển lãm. Cùng lúc đó, trong đại sảnh tiệc cưới, Trịnh Mẫn Quân đã thúc giục Ninh Tuyết Lạc rất nhiều lần, dường như bà ta đã có chút mất kiên nhẫn. Ninh Tuyết Lạc vừa mới nói chuyện với Trang Khả Nhi xong, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ thỏa mãn, cô ta nhanh chóng đi tới cạnh Trịnh Mẫn Quân rồi dùng giọng điệu khẳng định nói, mẹ, mẹ yên tâm đi. Con vừa mới gọi điện cho chị họ thì chị ấy bảo đang trên đường tới rồi. Phải vậy không? Vậy thì tốt quá. Mau tranh thủ thời gian cho người ra cửa đón đi. Trịnh Mẫn Quân mừng rỡ nói. Đã phái người đi. Vậy thì tốt rồi, chỉ có mình chị họ của con sao? Trịnh Mẫn Quân lại hỏi. Cái này, có lẽ là vậy. À, như vậy. Cũng tốt. Chị họ của con có thể tới đã tốt lắm rồi. Như nhau cả thôi. Trịnh Mẫn Quân vui mừng, thỉnh thoảng cứ liếc ra phía cửa ngóng trông. Ninh Tuyết Lạc nói chuyện với Trịnh Mẫn Quân xong thì tiến tới cạnh Trang Linh Ngọc. Cô ta lo Trang Linh Ngọc sẽ làm hỏng chuyện cho nên bất an kéo Trang Linh Ngọc làm nũng. Mẹ, lát nữa Trang già có tới. Con hy vọng mẹ đừng so đo với bọn họ, nếu không lại hại thân thể của mẹ thì thật chẳng đáng. Thật ra Trang Linh Ngọc đã sớm biết chuyện bọn họ lén mời Trang ra, cơ mà bà ta cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Giờ nghe Ninh Tuyết Lạc nói vậy thì bà ta cũng chỉ nói, đã biết, hôm nay là ngày vui của con, tâm trạng mẹ đang rất tốt nên sẽ không so đo với bọn họ. Dĩ nhiên bà ta cũng tự cân nhắc qua, mặc dù bà ta tuyệt đối không tha thứ chuyện mà cha và anh làm năm đó, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận chuyện Trang Gia tới tham dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc sẽ mang lại bao nhiêu chỗ tốt. Đến lúc đó thì, bà ta cứ nhắm mắt tiếp đãi một chút là tốt rồi. Chương 1467, hậu trường của người ta cứng. Trong tiệc vui này có không ít những ngôi sao nổi tiếng trong giới, ngay cả người của Thịnh Thê vốn đối đầu người sống ta chết với Tinh Huy cũng có không ít. Tuy bọn họ thuộc Thịnh Thê nhưng công ty cũng chẳng thể hạn chế quan hệ tư nhân của bọn họ. Trong góc có hai nữ nghệ sĩ của Thịnh Thê đang nhỏ giọng nghị luận. Một người mặc váy vàng có chút không yên tâm nói, theo quan hệ của Tinh Huy với Thịnh Thê thì chúng ta tới tham dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc có ổn không? Gần đây quan hệ của Ninh Tịch với Ninh Tuyết Lạc cũng căng thẳng lắm. Nữ nghệ sĩ mặc váy đỏ bên cạnh vênh mặt coi thường, chả sao đâu. Sự kiện lớn thế này mà không đến chẳng lẽ lại chạy đến cái hội trường bé tí hin đó dự cái tiệc thành lập quỹ từ thiện sao? Cô thích thì cô cứ đi đi. Khu, tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà. Nói tỏi thì, Ninh Tuyết Lạc, Ninh Tịch. Hai người này liệu có quan hệ thân thích gì không nhỉ? Cùng là họ Ninh. Lúc mới đầu khi Ninh Tịch còn ở Tinh Huy thì Ninh Diệu Hoa để ngừa vạn nhất đã phong tỏa toàn bộ tin tức Ninh Tịch có quan hệ với Ninh Gia. Cho nên trong giới giải trí hầu như không có ai biết thân phận của Ninh Tịch, chỉ có điều trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, thế nên khó tránh khỏi có chút lời ra tiếng vào. Nữ nghệ sĩ váy đỏ nghe vậy liền nói, cái kiểu tin đồn này ý mà, xem chừng không có lửa thì làm sao có khói. Nếu Ninh Tịch thật sự có quan hệ với Ninh Gia thì trước kia Ninh Gia cũng chẳng nhìn chằm chằm cô ta như thế. Ninh Gia vì Ninh Tuyết Lạc mà rút vốn đầu tư, đuổi Ninh Tịch khỏi Tinh Huy nữa. Cô không thấy sự kiện hôm nay to thế này mà Ninh Tịch cũng chẳng xuất hiện sao. Cũng đúng, nữ nghệ sĩ váy vàng gật đầu liên tục, cũng yên tâm không ít. Hơn nữa Ninh Gia cũng chẳng phải là dân làm ăn như cô thấy đâu, người ta còn có núi rửa cưng làm đấy. Ồ, nói vậy là sao? Nghe bảo hôm nay Trang Gia của Đê Đô cũng đến đó. Là Trang Gia có vị khai quốc tướng quân Trang Tông nhân đó. Bây giờ cô đã hiểu chưa? Chậc, không nói với cô nữa. Chị đây phải làm chính sự. Nghệ sĩ váy đỏ vội vàng dặm lại phần tô lại son rồi đứng dậy, bóng dáng ưỡn nẻo đi về phía một lão tổng đã nhìn chằm chằm nãy giờ. Thiệp cưới của Ninh Tuyết Lạc cơ hồ tụ hội tất cả nhà giàu của Đê Đô, trong mắt các nữ nghệ sĩ lại giống như từng cục thịt mỡ ngon miệng, cơ hội tốt như thế thì chỉ có kẻ ngu mới không đến thôi. Ninh Tịch chẳng qua là nhờ Tô Dĩ Mạt rất đài, núi không vươn nên mới thuận thế chiếm núi Dương Vương mà thôi. Nào có bằng Tô Dĩ Mạt chọc đây có cái danh bà chủ tập đoàn Lục Thị treo trên đầu với hậu trường vững chắc chứ, cần gì phải cho Ninh Tịch mặt mũi đến mức buông tha cơ hội tốt thế này. Tình huống thế này chẳng thể nghi ngờ là cơ hội tốt để xây dựng các mối quan hệ cùng bàn chuyện làm ăn hợp tác. Trên cơ bản thì hầu như tất cả mọi người đều ôm mục đích như nữ nghệ sĩ váy đỏ kia. Còn cái tin Trang Gia cũng đến tham dự cũng không ít khách mời nghe được. Vì thế hiện giờ đã có không ít người vây quanh Trịnh Mẩn Quân thăm dò. Tô phu nhân, nghe nói Trang Gia cũng đến à, có thật hay không thế? Trịnh Mẩn Quân vừa mới lấy được câu trả lời khẳng định của Ninh Tuyết Lạc cho nên cũng hớn hở nói, đúng là sẽ tới, Tuyết Lạc vừa bảo tôi Trang tiểu thư đang trên đường tới đây rồi. Ôi chao, sao Tuyết Lạc lại quen biết được người của Trang Gia thế? Tô phu nhân, cô con dâu này của bà đúng là thần thông quảng đại. Trịnh Mẩn Quân bên này được một đám người vậy quanh xung xoe, cách đó không xa là Tô Tuân với vợ đang vác khuôn mặt âm trầm nhưng lại cố gắng khống chế không để lộ ra cái gì, ai mà biết đang êm đẹp mà Ninh Tuyết Lạc kia lại lòi ra quân át chủ bài như vậy. Chương 1468, bất ngờ ngạc nhiên. Trịnh Mẩn Quân nghe người xung quanh tâng bốc rồi lại liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của thằng con riêng Tô Tuân thì trong bụng đắc ý lắm, sung sướng nói, ai... Thật ra là vì Trang Gia là xui gia của nhà gái chúng tôi mà. Nghe thế thì mọi người càng kinh ngạc, bọn họ chỉ nghĩ cùng lắm là giao tình giữa người trẻ mà thôi, ai mà biết lại có một tầng quan hệ như vậy. Trang Gia là nhà mẹ của Trang Linh Ngọc. Nhưng mà, tại sao lại chưa nghe thấy bao giờ? Mọi người trố mắt nhìn nhau nhưng cũng chẳng tiện hỏi nhiều. Lúc này có mấy người tuổi tác hơi lớn dường như bừng tỉnh, nhổ ra cái gì đó rồi nói, đúng là có chuyện như vậy. Dâu trưởng của Ninh gia năm đó chính là con gái út của Trang lão tướng quan, chẳng qua là sau đó hình như giữa bọn họ có xích mích nên nhiều năm liền không qua lại. Xem tình hình thế này, là hòa hảo lại rồi. Dù sao cũng là ruột thịt cả, hòa hảo lại cũng là chuyện bình thường thôi đúng không? Thì ra là như vậy. Chậc chậc, Tô gia đúng là nhặt được bảo bối rồi. Vốn là tôi còn tưởng chỉ cưới được con phượng giả. Cái gì mà phượng giả chứ? Tôi thấy là do Ninh Thu Đồng muốn cướp tài sản của Ninh gia cho nên mới làm loạn lên thôi. Ninh Diệu Hoa cũng công khai em đi họp báo phủ nhận rồi mà. Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì đột nhiên có một người khẽ hô lên, cửa. Kia! Có phải là đại tiểu thư của Trang gia hay không? Trong phút chốc tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa. Mà lại không chỉ nhìn thấy một người. Mọi người không chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, mà đi bên cạnh cô còn có một phu nhân đứng tuổi thần thái đoan trang. Hai người ấy đang cùng người tiếp đón khách nói cái gì đó. Phu nhân kia được chăm sóc vô cùng tốt, bà mặc một bộ áo dài màu xanh thẫm có thêu hoa văn chìm, đứng cạnh cô gái trẻ kia trông không giống mẹ mà có chút giống chị, tuy không đeo bất cứ đồ trang sức gì nhưng vẫn toát ra khí chất cao quý một cách tự nhiên. Lập tức có người nhận ra hai người họ, không sai. Đó chính là Trang đại tiểu thư. Còn có Trang phu nhân. Cái gì? Người đi cùng kia chính là Trang phu nhân. Trời ơi! Không ngờ cả tướng quân phu nhân cũng tới. Từ trước tới nay Trang phu nhân chưa bao giờ xuất hiện ở mấy trường hợp thế này đâu. Xem ra Trang gia với Ninh gia có quan hệ thật rồi. Không phải xui ra thì làm sao mà coi trọng đến thế chứ. Sự xuất hiện của hai người họ dường như đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của các quan khách. Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẩn Quân quay ra nhìn nhau rồi vội vàng tiên lên nghênh đón. Hai người không ngờ ngay cả Mạnh Lâm Lang cũng tới. Người kinh ngạc nhất chính là Ninh Tuyết Lạc, bởi vì chỉ có mình cô ta rõ ràng rằng Trang Khả Nhi chỉ tới đưa vòng tay mà thôi, không ngờ lại kéo luôn cả Mạnh Lâm Lang tới. Nhìn thế này xem ra không chỉ đơn giản là đến đưa đồ, chẳng lẽ đến phút cuối Trang gia lại đổi ý, đồng ý tới dự hôn lễ của cô ta. Nếu là như vậy, thì tốt quá. Ninh Tuyết Lạc đưa ánh mắt cầu xin về phía Trang Linh Ngọc. Trên mặt bà ta có chút không tình nguyện nhất là lúc thấy Mạnh Lâm Lang thì vẻ mặt càng không tốt. Nhưng mà nể mặt con gái mình nên bà ta vẫn đưa tay sửa lại mái tóc rồi theo Ninh Tuyết Lạc bước tới. Ninh Diệu Hoa vô cùng mừng rỡ, nhất là khi ông ta nhìn thấy bộ dạng ghen tị đến dậm chân của Ninh Diệu Bang. Vừa nãy Ninh Diệu Bang còn âm dương quái khí nói ông ta đem cổ phần cho một đứa con gái chẳng có chút quan hệ máu mủ nào, nói ông ta ngu đần. Bảo ông ta cẩn thận đem giỏ trúc múc nước vô ích với đủ loại lời chua chát. Nhưng mà hiện thực bây giờ đã chứng minh quyết định của ông ta chính xác biết bao. Chương 1469, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhưng mà địa vị của Ninh Diệu Hoa ngày hôm nay đã không giống năm xưa, cho dù trong lòng ông ta đang đắc ý tới cỡ nào đi nữa cũng phải tỏ vẻ tự nhiên. Thấy Ninh Tuyết Lạc với Trang Linh Ngọc đã đi qua thì ông ta cũng không vội tiến lên, mà là đứng yên đối đáp với lời tâng bốc của mọi người xung quanh và chờ đợi Trang gia tới chúc mừng. Dưới ánh mắt của tất cả khách mời, Ninh Tuyết Lạc thân làm cô dâu tự mình ra tận cửa đón rồi thân mật nói chuyện, chị họ. Bắt. Mời hai người vào. Nói xong còn không quên giới thiệu với Trịnh Mất Quân, mẹ, đây là chị họ với bác của con, trước đây con đã kể cho mẹ rồi. Chị họ. Bắt. Những người không biết quan hệ của hai nhà Ninh Trang nghe Ninh Tuyết Lạc gọi như vậy thì thay nhau vang lên tiếng hít khí lạnh. Hơn nữa lần này Ninh Tuyết Lạc nói cực kỳ cao giọng như thể sợ người khác không nghe thấy không bằng. Vốn dĩ nếu chỉ có mình Trang Khả Nhi tới thì đương nhiên cô ta sẽ lo sợ Trang Khả Nhi nói ra chân tướng mà đưa người tới chỗ vắng để nói chuyện, có làm ra vẻ mập mờ để cho người ta hiểu lầm. Nhưng hiện giờ thì chẳng cần như thế. Trịnh Mẫn Quân cũng nhiệt tình nói, Trang phu nhân. Thật không ngờ ngài cũng tới đây. Trang tiểu thư đúng là ngày càng đẹp. Ngay tại lúc Ninh Tuyết Lạc với Trịnh Mẫn Quân nhiệt tình hàn huyên thì Mạnh Lâm Lang lên tiếng. Bà dùng ánh mắt lãnh đạm như nhìn người xa lạ lướt qua mấy người trước mắt này, sau đó hàng chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại nhìn về phía Trang Khả Nhi. Khả Nhi, bọn họ là ai? Con có quân à? Trang Khả Nhi cũng mê mang vô tội nói, con cũng không biết, con không quen. Mẹ, đi thôi, trễ nữa thì muộn mất. Mạnh Lâm Lang gật đầu một cái rồi để Trang Khả Nhi kéo đi, thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại. Ninh Tuyết Lạc, Trang Linh Ngọc, Trịnh Mẫn Quân, Tô Diễn, Ninh Diệu Hoa cùng với khách khứa. Ít nhất là đến hơn 10 giây thì cả hội trường mới phản ứng lại được. Đây là tình huống gì? Trang phu nhân với Trang tiểu thư nói không hề quen biết. Hơn nữa hai người họ đến đây hoàn toàn không phải tới tham gia hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc mà chỉ là đi ngang qua cửa mà thôi. Vừa nãy Trang tiểu thư với Trang phu nhân nói gì với cô? Trịnh Mẫn Quân bối rối nửa ngày vẫn không cách nào bình tĩnh lại được. Sự nóng nảy không giấu nổi liền nghiêm giọng chất vấn người tiếp đón khách. Nhân viên tiếp đón khách ngây người, nơm nớp lo sợ trả lời. Không nói gì ạ. Vừa nãy vị phu nhân và tiểu thư kia chỉ hỏi đường thôi ạ.
Cái gì? Hỏi đường?
Một màn này cơ hồ toàn thể mọi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng, rất nhanh đã túm tụm lại châu đầu ghé thai. Cuối cùng ai ai cũng biết Trang phu nhân với Trang đại tiểu thư vốn không hề tới dự hôn lễ của Ninh Tuyết Lạc. Trời ơi! Chuyện này là sao đây? Tôi cũng ngốc luôn rồi. Nhìn mà con không hiểu à? Trang gia chẳng có tí xíu quan hệ nào với Ninh gia cả. Ồ được rồi, bất kể có quan hệ hay không thì nhìn thái độ này ý mà, tóm lại chắc chắn không có ý định có quan hệ với Ninh gia đâu. Từ đầu tới cuối chỉ do một phía Ninh gia tự mình ảo tưởng mà thôi. Phụt, cười chết tôi. Ninh Tuyết Lạc muốn dắt vàng lên mặt cũng không cần phải nói láo tới mức này chứ. Ai mà biết được. Cũng có thể là do Trang gia đã đáp ứng, nhưng đến nửa đường lại đổi ý thì sao? Hoặc có khi đơn thuần Trang gia có xích mích với Ninh gia cho nên cố ý cho Ninh gia một đòn ra vai phủ đầu. Ha ha, đây đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 1470, hót đến sôi trào. Đám người không ưa bộ dạng đắc ý của Ninh Diệu Hoa đều đang len lén liếc nhìn nhau, hả hê xem cực hay. Ninh gia với Tô gia sau khi phản ứng lại thì nhanh chóng cười ha hả nói hiểu nhầm rồi, bọn họ cố gắng đem tuồng kịch này cứu trở về. Vào ngày vui thế này thì khách khứa cũng sẽ không làm ầm ĩ quá khó coi nên cũng chỉ cười một cái rồi cho qua. Chỉ có điều là, chờ đến ngày mai thì không biết Trà Dư tiểu hậu bọn họ sẽ nói thế nào. Hôn lễ sắp bắt đầu, hai nhà cũng nhân cơ hội lánh đến phòng thay đồ của khách sạn. Vừa đóng cửa lại sắc mặt của Trịnh Mẫn Quân lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Tuyết Lạc, chuyện này là sao? Chẳng phải con thề thốt với chúng ta là Trang gia nhất định sẽ tới sao? Kết quả thì tới. Nhưng mà tới pha đám. Ninh Tuyết Lạc hoàn toàn không biết đã sai ở chỗ nào, nhưng cô ta đã hết cách nên chỉ có thể cắn răng rơi hai hàng nước mắt, ra vẻ tủi thân. Mẹ! Con không biết. Con thật sự không biết. Trong điện thoại chị họ nói chuyện với con tốt lắm mà. Con không biết tại sao lại thành như vậy. Trang Linh Ngọc thấy thái độ của Trịnh Mẫn Quân như thế thì nhất thời nổi giận. Bà xui ra này, chuyện này sao mà trách Tuyết Lạc được. Nếu nó biết mọi chuyện ra thành như thế thì sẽ để Trang ra tới sao? Hơn nữa bà xui này, công bằng mà nói thì nếu không phải bà cứ nhất quyết đòi Tuyết Lạc mời Trang ra đến thì hôm nay sẽ xuất hiện chuyện này sao? Trịnh Mẫn Quân nhất thời cười nhạt, hừ, nói thế thì đây là lỗi của tôi à? Bà cho là tại sao tôi nhất định phải mời Trang ra đến, còn chẳng phải là vì thấy mẹ vợ với mẹ ruột chuẩn bị cãi nhau. Ninh Tuyết Lạc tủi thân đứng khóc một bên thì Tô Diễn méo mi tâm một cái, trước khi mẹ mình nói lời quá khó nghe thì vội vàng lên tiếng trước, mẹ đừng nói nữa, chuyện đã thành ra thế này rồi còn nói gì. Chuyện này có thể là có cái gì hiểu lầm rồi, bây giờ chẳng phải là lúc thảo luận mấy chuyện này. Chờ hôn lễ kết thúc rồi nói sau đi. Sắc mặt của Ninh Diệu Hoa với Tô Hoàng Quang cũng hết sức khó coi nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống, hôn lễ bắt đầu ngay đấy. Hai đứa nắm chắc thời gian mà chuẩn bị. Lát nữa đừng để xảy ra sơ sót gì. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi thì hai gia đình nhanh chóng đi ra ngoài chiêu đãi tân khách. Thời điểm này mà rời đi quá lâu dễ khiến người ta hoài nghi. Nhưng mà hiện giờ trong hội trường phòng tiệc đã sắp nổ tung rồi. Đúng rồi, lúc này mấy người có nghe được không? Trang đại tiểu thư nói cái gì mà trễ nữa sẽ không kịp ý. Hai người họ tới đây dự cái gì vậy? Dự cái gì? Tầng lớn nhất của trung tâm bị Ninh gia bao hết rồi, trên tầng chót chỉ có một hội trường nho nhỏ thôi, đâu có thể cử hành hoạt động trọng đại gì mà khiến phu nhân tướng quân với tiểu thư phải tự mình tham dự chứ. Vậy thì kỳ quái quá. Trong lúc đám người đang nghị luận ầm ĩ thì lục tục có người nhận được điện thoại, sau đó lén lút hạ thấp giọng nói chuyện. Cái gì? Quỹ từ thiện. Trường khoa Triệu. Đang ở trên tầng. Bộ trưởng Lưu cũng tới. Anh chắc chứ? Anh đừng có mà dọa tôi đó.
Tôi muốn hẹn gặp Bộ trưởng Lưu mà hẹn 3 tháng còn không thấy được người đấy. Chuyện này sao có thể chứ?
Được.
Chờ lát nữa tôi sẽ chạy qua xem. Mà tôi cũng không nhận được thư mời nữa, cứ thế chạy qua liệu có ổn không?
Cái gì? Không cần mời.
Chỉ cần quên tiền.
Đương nhiên là không vấn đề rồi.
Biết biết. Đi kèm với từng cuộc điện thoại là số khách quý trong tiệc cưới càng lúc càng ít đi.
Chương 1471, không bằng góp cho xong chuyện.
Lục tục có khách gáy náy tỏ vẻ xin lỗi mà chào tạm biệt Ninh Diệu Hoa và Tô Hoàng Quang.
Ninh Đồng, thật sự xin lỗi quá. Bên công ty tôi có chút việc gấp nên phải đi tờ giờ ứ họ cơ đây. Cho tôi gửi lời chúc mừng nhé.
Xin lỗi xin lỗi.
Không sao, không sao.
Vương Tổng nói gì vậy chứ?
Ngài có thể tới đây hôm nay đã là sự ủng hộ lớn với chúng tôi rồi.
Vương Tổng đi thong thả.
Ninh Diệu Hoa mới tiễn xong một người, thì lại có đổi tác tìm tới.
Ninh Đồng à, gần đây công ty tôi bận quá nên hôn lễ vẫn là cố lấy chút thời gian họp hành để tới. Giờ tôi phải đi trước đây, Ninh Đồng đừng trách nhé.
Ninh Diệu Hoa vội nói, đâu có, để tôi tiễn Khương Tổng.
Không cần đâu, Ninh Đồng cứ bận rộn đi.
Tôi tự đi là được.
Lúc đầu Ninh Diệu Hoa vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng cho đến người khách thứ 5 ra về trước thì ông ta mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Cùng lúc đó phía bên Tô Hoàng Quang cũng gặp phải tình huống tương tự.
Chẳng qua là hôn lễ sẽ bắt đầu ngay lập tức nên hai người cũng chẳng kịp nghĩ nhiều mà bị kêu ra sau chuẩn bị.
Cùng lúc đó tại phòng đa chức năng trên tầng,
trước cửa để tấm poster của quỹ từ thiện cùng hai người tiếp đón khách.
Nhìn qua mặc dù rất đơn giản nhưng poster được thiết kế tinh mỹ, thái độ của người tiếp đón cũng lễ độ, chỉ dẫn khách mời đến ký tên cùng quên tiền, vừa nhìn đã biết là rất dụng tâm.
Trong đại sảnh cũng được bố trí đơn giản cùng có chừng mực, hiện giờ phần lớn người ở đây là nghệ sĩ của Thịnh Thê cùng vài đối tác làm ăn, người tuy không nhiều nhưng bầu không khí rất tốt.
Ninh Tịch đang trao đổi với trợ lý và quản lý thì di động trong tay kêu lên.
Người gọi tới là Trang Khả Nhi. Cô ấy nói sẽ tới, còn đi cùng với mẹ.
Ninh Tịch nghe thể thì có chút kinh ngạc sau đó nở nụ cười cảm kích.
Cảm ơn cậu nhé, Khả Nhi.
Với tớ cậu còn khách khí cái gì, tớ tới cửa rồi đây, cúp trước nhà.
Ngoài cửa, Trang Khả Nhi ký tên mình lên rồi đặt túi quà trong tay lên bàn, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen rồi nói với người phụ trách, tôi quên cái vòng này.
Cái vòng mà Trang Khả Nhi lấy ra chính là cái vòng tay mà Ninh Tuyết Lạc cố ý đánh rơi trên xe của cô.
Dù sao cái này cũng chẳng thể trả lại, mà Khả Nhi có giữ lại cũng chỉ càng thêm buồn nôn mà thôi.
Đờ á như vậy còn không bằng đem làm từ thiện cho xong.
Ghi tên xong, Trang Khả Nhi cùng với mẹ mình đi vào trong tìm Ninh Tịch.
Ninh Tịch thấy hai người thì vội vàng chạy lên nghênh đón, Khả Nhi, bác Trang.
Cảm ơn hai người đã tới ủng hộ.
Nếu là chỉ Minh Trang Khả Nhi thì cũng thôi đi, nhưng Mạnh Lâm Lang cũng đích thân đến đây thế này quả thực là quá cho mặt mũi rồi, Ninh Tịch cũng không tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Mạnh Lâm Lang nhìn thái độ cảm kích của Ninh Tịch thì vẻ mặt cũng tờ giờ giờ nên ôn hòa, bà hơi giận giọng nói, cái đứa nhỏ này, đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả?
Cứ khách khí với chúng ta như vậy làm gì, phải cảm ơn thì là chúng ta phải cảm ơn con mới đúng.
Trước kia con giúp nhà chúng ta nhiều như vậy mà lại chỉ có thể mời con ăn vài bữa cơm.
Những chuyện khác chúng ta không thể nhúng tay nhưng chuyện từ thiện này vẫn có thể đến giúp con một chút, con không cần nói cảm ơn.
Mạnh Lâm Lang cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định làm chuyện ngày hôm nay.
Từ thiện là một cơ hội không thể tốt hơn, ở bất kỳ lý do nào vì giúp đỡ Ninh Tịch hay là vì Trang gia cũng không có bất cứ điều bất lợi nào.
Ninh Tịch tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này. Cô cảm động trước suy nghĩ thấu đáo của Mạnh Lâm Lang rồi mỉm cười dần hai người qua một bên nghỉ ngơi uống trà.
Chẳng qua là, Ninh Tịch kiểu gì cũng không ngờ Mạnh Lâm Lang không chỉ tự mình đến, mà còn
thật sự là hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều.
Chương 1472, những người này là do tôi mời.
Mạnh Lâm Lang vừa đặt chân tới không bao lâu thì đột nhiên ngoài cửa người tới đông tấp nập, hơn nữa những người này cũng có chút kỳ quái.
Như vị lao tổng đang ghi tên này, ông ta mặc cả bộ lễ phục giống như thể đến dự một bữa tiệc trọng yếu nào vậy, ông ta hỏi thẳng, chỉ có thể quên tiền à?
Quên đồ có được không?
Tất nhiên là được ạ.
Nhân viên ghi chép gật đầu.
Vì thế vị lao tổng kia chẳng nói hai lời mà lập tức tháo chiếc đồng hồ đeo tay vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ xuống,
vậy tôi quyên góp cái đồng hồ đeo tay này.
À, vâng.
Có một tát có hai, liên tục có mấy người khách giống vị lao tổng kia nói rằng do vội vàng tới nên không chuẩn bị tiền mặt mà lấy đồ trang sức trên người quyên góp khiến các nhân viên trố mắt nhìn nhau. Lâm Chi Chi thấy người đến ngày càng nhiều liền đi tới nói nhỏ với Ninh Tịch. Ninh Tịch, những người này là do em mời tới sao? Ninh Tịch nhìn lướt qua những người rõ ràng không có tên trong danh sách. Chẳng nhẽ những người này không phải do chị mời tới sao? Hai người sửng sốt một lúc, hiển nhiên là, ai cũng nghĩ những người khách này là do đối phương mời tới. Vì bữa tiệc tối nay mang tính chất từ thiện cho nên Lâm Chi Chi đã làm công tác tuyên truyền và gửi lời mời từ rất sớm, nhưng rõ ràng những người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô có thể mời được. Chưa kể Ninh Tuyết Lạc quyết định thời gian tổ chức hôn lễ lại trùng với tiệc từ thiện cho nên phân nửa số người đã quyết định đi dự phía Ninh Tuyết Lạc, cho nên người có thể tới đây hôm nay rất ít. Ninh Tịch Dương như đột nhiên nhớ đến cái gì liền trầm ngâm một chút rồi nói, hình như em biết nguyên do. Từ từ để em đi hỏi một chút. Ninh Tịch nói một tiếng với Lâm Chi Chi sau đó liền đi tới cạnh Mạnh Lâm Lang, bác Trang, hình như hôm nay có không ít lao tổng với danh nhân của thành phố đến đây. Những người này không có trong danh sách khách mời của cháu, là bác giúp cháu mời họ sao? Mạnh Lâm Lang liếc những người đó rồi cười khẩy, bà nói, những người này à? Không phải. Không phải. Không phải Mạnh Lâm Lang mời. Vậy thì là ai? Lúc này, những lao tổng nghe tin mà chạy vội vã đến đây đang túm năm tụm ba đứng chung một chỗ bàn tán. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tin tức của mấy người có đúng không vậy? Tôi vừa mới hỏi qua thì đây chỉ là tiệc thành lập quỹ của một nữ nghệ sĩ nhỏ thôi mà. Chờ một chút đi, các ông không thấy Trang phu nhân với Trang tiểu thư đang ngồi kia sao? Cái gì mà trưởng khoa Triệu, bộ trưởng Lưu chứ? Chẳng phải đã bảo là sẽ đến à? Một người cũng chẳng thấy bóng dáng. Tôi đây đã phải liều mạng đắc tội hai nhà Tô Ninh để đến bữa tiệc này đấy, vậy chẳng phải là bấy người sao? Trang tiểu thư kia liệu có phải fan của Ninh thì không? Con gái tôi cũng là fan của Ninh Tịch, cả ngày nó cứ lải nhải bên tai tôi. Nói như vậy cũng có thể lắm. Thế cho nên cái gì mà chồng khoa hay bộ trưởng? Chắc là hiểu nhầm rồi sao? Hay là chúng ta lại quay về tiệc cưới dưới lầu? Ngay tại lúc đám người kia đang than phiền mất công chạy đến đây thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này cười nói bước tới. Đi đầu chính là người mà bọn họ vẫn luôn ngậm trong miệng bàn tán trưởng khoa Triệu với bộ trưởng Lưu. Liếc ra những người phía sau thì càng đáng sợ hơn. Nhìn đi nhìn lại đều là mấy nhân vật lớn muốn gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời. Kinh hoàng nhất là bọn họ trông thấy. Đó chẳng phải là Trang tướng quân Trang Liêu Nguyên sao. Cùng lúc đó Mạnh Lâm Lang cũng nhìn về phía Ninh Tịch, bà nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói, đó, mấy người kia mới là bác mời tới. Ninh Tịch, Tây. Chương 1473, vườn không nhà trống. Ninh Tịch đúng là bị dọa không nhẹ. Nói như vậy là những người này mới là do Mạnh Lâm Lang mời tới. Còn những người khác? Xem ra là nhận được tin những người kia sẽ tới cho nên mới chạy tới. Trang Liêu Nguyên nói một tiếng với mấy người đi cùng rồi bước thẳng về phía Ninh Tịch. Thủ trưởng Trang Ninh Tịch thấy Trang Liêu Nguyên cũng đích thân tới thì không biết nên nói gì cho phải, mặt mũi này. Cũng quá lớn rồi. Tiểu Tịch, ta tự ý đổi tiệc từ thiện của con thành hạng mục liên kết với Tổng hội từ thiện, hy vọng con không để ý chuyện này. Trang Liêu Nguyên nói. Ninh Tịch vội vàng trả lời, làm sao có chuyện đấy chứ ạ, chỉ là con cảm thấy thế này thì làm phiền bác quá. Trang Liêu Nguyên không thèm để ý nói, chỉ cần không khiến con thêm phiền là được. Tất nhiên là không ạ. Chẳng qua là chỗ này hơi nhỏ, bố trí cũng đơn sơ nên con sợ không được chu đáo lắm. Cái này con khỏi cần lo, phòng này của con là đủ rồi. Chúng ta làm từ thiện chứ không phải làm cho người ta xem. Đơn giản một chút thì tốt hơn. Nghe đến đây Ninh Tịch mới yên lòng, cô lại cảm ơn một phen nữa rồi nói, vậy mọi người trò chuyện đi ạ, con đi chuẩn bị. Mạnh Lâm Lang dịu dàng nói, con mau đi đi, không cần để ý chúng ta. Đầu tiên là Ninh Tịch giải thích tình huống cho Lâm Chi Chi. Ninh Tịch, em quen biết Trang tướng quân. Lâm Chi Chi kinh ngạc hỏi, lúc trước em tình cờ giúp Trang ra một chuyện, sau đó quan hệ của em với Khả Nhi cũng không tệ lắm. Chắc là vì chuyện trước kia mà họ tới ủng hộ. Ninh Tịch giải thích đơn giản một chút. Bấy giờ Lâm Chi Chi mới thoáng yên tâm lại, Thật ra thì cho dù đột nhiên có nhiều người đến thế này, nhưng cô cũng chẳng cần phải bận tâm gì nhiều. Dù sao Tổng hội Từ Thiện cũng đã phái không ít nhân viên tới mà kinh nghiệm của bọn họ phong phú vô cùng, cũng rất vui vẻ tiếp quản sự kiện này. Tiệc cưới dưới lầu. Hôn lễ mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng được bắt đầu. MC đứng trên sân khấu nhiệt tình đọc diễn văn, sau đó khúc nhạc thần thánh dành cho hôn lễ vang lên. Phía cửa một tấm thảm đỏ được trải ra, cô dâu mặc váy cưới màu trắng khoác tay ba mình bước từng bước tiến về phía chú rể đứng ổ đầu kia của thảm đỏ. Giờ khắc cuối cùng khiến người ta kích động nhất đã đến, tất cả ống kính của giới truyền thông được mời đến đều hướng thẳng vào cô dâu Ninh Tuyết Lạc, người đang là tâm điểm của sự chú ý. Những cô gái có mặt ở đây đều tràn ngập sự ước ao hâm mộ và ghen tị trong mắt. Sự lung túng do trang gia mang tới đã hoàn toàn bị sự khuấy động của hôn lễ khiến khách mời quên đi. Bởi vì hội trường rất lớn cho nên thảm đỏ cũng rất dài. Ngay lúc Ninh Tuyết Lạc đang bước vào thì các khách khứa xung quanh lại lặng yên mà biên mất một nhóm lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi cứ có cảm giác đột nhiên vắng không ít người? Nữ nghệ sĩ váy vàng nào đó của Thịnh Thế nhìn ngó xung quanh. Nữ nghệ sĩ váy đỏ cũng có chút nghi ngờ. Ngay tại lúc hai người họ đang nói chuyện thì một vị lao tổng bên cạnh cô ta cũng vội vã quay đầu chạy ra cửa. Nữ nghệ sĩ váy đỏ vội vàng kéo vị lao tổng kia lại. Lý Tổng, ngài đi đâu đó? À, tôi phải đi dự một sự kiện vô cùng quan trọng. Lần sau có rảnh chúng ta lại gặp nhé. Cô Phùng Lý Tổng nói xong liền vội vã rời đi. Nữ nghệ sĩ mặc váy đỏ kia càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Cuối cùng cô ta không nhịn được mà đuổi theo ra phía ngoài cửa. Nữ nghệ sĩ váy vàng thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Sau đó hai người họ liền thấy những vị khách quý rời khỏi hội trường đều đang vội vã chạy lên lầu. Chương 1474, thêu hoa trên gấm. Kỳ quá! Trên lầu có sự kiện gì quan trọng sao? Chẳng phải trên tầng chỉ có tiệc thành lập quỹ từ thiện của Ninh Tịch sao? Trên đó chỉ có một hội trường nhỏ thôi, không thể có sự kiện gì khác đâu. Ngay tại lúc hai nghệ sĩ nhỏ nhoi kia càng ngày càng thấy kỳ quái thì chỗ thang máy đi ra một đoàn người. Ánh sáng của người dẫn đầu thiếu chút nữa chói mù mắt các cô, kia chẳng phải là ông chủ Lục Cảnh Lễ của các cô sao, mà người đi bên cạnh Lục Cảnh Lễ chính là ông chủ lớn Lục Đình Kiêu. Những người đi theo phía sau cũng đều là những cao tầng bình thường khó thấy mặt của Thịnh Thế. Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa xong, ngay sát bên phải cửa thang máy vang lên một loạt tiếng bước chân. Một người đàn ông tóc trắng đeo kính đen phiêu phiêu bước tới, theo sau đó là mấy tên vệ sĩ mặt lạnh và bên cạnh còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng. Cái ký hiệu tóc trắng này. Chúa ơi! Chẳng lẽ đây chính là Vân Tổng trong lời đồn? Trong ánh mắt khiếp sợ đến run lẩy bẩy của hai nữ nghệ sĩ bé nhỏ, hai đoàn người vừa vặn xếp thành một hàng đối mặt hai bên trái phải. Ôi chao, Lục Tổng, thật là trùng hợp. Ngài cũng tới. Thêu hoa trên gấm. Người đàn ông tóc trắng tháo kính xuống, cười nói với người đàn ông lạnh như băng đối diện. Lục Đình Tiêu híp hai mắt lại, bước chân chỉ hơi ngừng rồi lại nhanh chóng tiếp tục bờ ứ họ cờ lên lầu. Lục Cảnh Lễ quay lại nhìn người đàn ông phía sau bĩu môi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo anh trai. Đệ, sao cả tên này cũng tới? Đúng là hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi cả. Cứ đinh ninh cho rằng hôm nay có thể tới chống lưng cho tiểu tịch tịch ngược chết đôi cậu nam nữ kia, cuối cùng không ngờ lại bị trang gia cột mất một bước. Chẳng thể giúp người gặp nạn mà lại thành dệt gấm thêm hoa thì cũng thôi đi, cơ mà ngay cả tình địch cũng chạy tới góp vui là thế nào. Dưới lầu. Hiện giờ những vị khách khác cũng phát hiện được chỗ không bình thường, bọn họ rối rít châu đầu trụm thai hỏi thăm tình huống rồi dần dần cũng đoán được tất cả những người kia rời đi đều hướng thẳng lên lầu. Ngay cả tân khách cũng phát hiện được chỗ không bình thường huống chi là truyền thông. Vì thế ngay lập tức có phóng viên thông minh nhận ra ở đây cũng chẳng kiêm được tin tức lớn cho nên không tiếc buông tha chụp ảnh Ninh Tuyết Lạc mà lén lút chạy lên lầu. Mà đã không chạy lên thì không sao. Chạy lên rồi thì bị tình huống nơi đây dọa cho suýt tiểu ra quần. Cứ tưởng bên dưới đã là sự kiện trăm năm khó gặp, hóa ra trên này mới biết cái gì gọi là phô trương. Quan lớn tụ tập, nhà giàu đàn rúm. Nói ví dụ không được hay lắm thì là, nếu hiện giờ ném một quả lựu đạn vào cái hội trường nhỏ này thì cả đất nước cũng sập theo luôn. Vì thế tất cả các phóng viên rời đi đều một đi không trở lại. Ninh Tuyết Lạc khoác tay Ninh Diệu Hoa, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh. Chân cô ta đang bước từng bước về phía hạnh phúc của cô ta, về tất cả mọi thứ cô ta cướp được. Cuối cùng khi cô ta bước tới bên cạnh Tô Diễn rồi xoay người lại thì lại phát hiện đại sảnh vốn đầy áp người đã ít đi hơn phân nửa, thậm chí còn có thể lấy mắt thường để trông thấy tốc độ giảm xuống của số lượng khách mời. Chuyện gì xảy ra? Nhưng lúc này dưới con mắt bao người cũng không tiện dò hỏi, vậy cho nên Linh Tuyết Lạc chỉ có thể đè xuống bất an mà tiếp tục cử hành hôn lễ. Trao nhẫn, tuyên thệ. Đây vốn là thời khắc cô ta mong đợi nhất, nhưng càng ngày hội trường càng trở nên vắng lặng. Sau cùng số người còn lại không nổi 1/3. Dường như vừa làm lễ xong Ninh Tuyết Lạc đã lập tức chạy xuống hỏi thăm tình hình. Ba mẹ! Chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại thiếu nhiều khách như vậy? Chương 1475, ồ, lại một tên nữa này. Trên trán Ninh Diệu Hoa rịn ra một tầng mồ hôi, ba vừa mới nghe nói khách khứa đều chạy lên lầu. Bọn họ làm gì trên đó? Khuôn mặt Ninh Tuyết Lạc trở nên âm trầm. Hôn lễ đang êm đang đẹp đột nhiên lại xảy ra vấn đề với Trang gia, song đến thời khắc mấu chốt khách khứa lại chạy mất nhiều người như vậy, thậm chí những vị khách còn ngồi lại cũng không yên lòng bắt đầu bàn tán. Vừa nãy, cô ta y hệt một con ngu đứng trên sân khấu loe ngoe, Ninh Tuyết Lạc không biết mình đã trải qua 10 phút làm lễ kia như thế nào, thậm chí còn đọc sai cả lời tuyên thệ. Nhưng điều càng đáng buồn hơn là dẫu cô ta có đọc sai cũng chẳng ai thèm chú ý. Trên lầu chẳng phải là tiệc thành lập quỹ từ thiện nhảm nhí gì đó của Ninh Tịch sao? Việc lựa chọn hôn lễ trùng thời gian và địa điểm thế này cũng có nguyên nhân rất lớn là vì cô ta cố ý muốn xung đột với Ninh Tịch, cho nên hiện giờ mới lập tức nhớ lại chuyện này. Nhưng mà những người kia chạy lên trên lầu làm gì? Chẳng lẽ Ninh Tịch muốn tránh cô ta nên đã đem thời gian đổi lại, hiện tại trên lầu đang tổ chức hội nghị hay sự kiện trọng yếu gì sao? Chuyện này không hỏi thăm được. Trên đó bây giờ toàn người là người cả không chen vào được, cũng không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Tô Hoàng Quang âm trầm nói. Sắc mặt Trang Linh Ngọc cực kỳ khó coi, bà ta nhìn về phía Tô Hoàng Quang cùng Trịnh Mẫn Quân nói, hôm này là ngày trọng đại như thế tại sao lại để xảy ra chuyện không may như thế này? Chuyện lớn như thế cũng không biết là do cái gì gây ra, chẳng lẽ còn phải để nhà gái chúng tôi đi điều tra sao? Trịnh Mẫn Quân nhăn mày nói, chẳng phải chúng tôi cũng điều tra rồi sao? Không biết chuyện này xảy ra là do vấn đề của bên nào đâu. Những vị khách rời đi cũng chẳng phải chỉ có khách do Tô gia chúng tôi mời tới. Bà có ý gì? Giữa hai hàng lông mày của Tô Diễn đã lộ ra vẻ mệt mỏi, gã ta vội vã lên tiếng, mẹ, mọi người đừng cãi nhau nữa, để con đi lên coi có chuyện gì xảy ra. Anh Diễn! Ngoan, chờ anh một chút, anh về nhanh thôi. Tô Diễn xoa xoa đầu Ninh Tuyết Lạc sau đó nhanh chóng bước chân ra phía ngoài. Khi Tô Diễn đi lên thì những người vây xung quanh đã hoàn toàn không thấy đâu. Gã chỉ thấy một tấm áp phích quảng cáo hoạt động từ thiện dựng thẳng phía trước. Trên tấm áp phích là ảnh chụp Ninh Tịch mặc một chiếc váy trắng tinh. Xin chào, mời ngài sang bên này ghi tên. Thấy Tô Diễn, một nhân viên đón khách nhanh chóng lịch sự nói. Lúc này, có người nhận ra Tô Diễn liền nhanh chóng nói nhỏ bên tai người ngồi cạnh mấy câu. Người đó liếc nhìn chữ chú rể treo trước ngực Tô Diễn thì có chút lúng túng. Trong đầu thầm nghĩ chú rể này chạy tới đây làm gì? Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, hôm nay ở đây có sự kiện gì sao? Mặc dù đã thấy tấm áp phích kia nhưng Tô Diễn vẫn muốn xác nhận lại một chút. Là anh Tịch của chúng tôi mở tiệc thành lập quỹ từ thiện cùng hoạt động quyên góp ạ. Người nhân viên kia nói. Tô Diễn hơi nhíu mày, thật sự là Ninh Tịch. Cho dù có chút thất lễ nhưng Tô Diễn vẫn không nhịn được mà liếc nhìn khách khứa trong hội trường một cái. Sau đó gã lập tức phát hiện quá nửa những vị khách rời khỏi lễ cưới đang ngồi ở đây, không những thế mà ngồi ở hàng đầu đều là những quan viên trọng yếu của thành phố, gã còn thấy được cả người của Trang gia. Ồ, lại một tên nữa này. Ngay lúc Tô Diễn đang trắng bệch cả mặt ra thì sau lưng vang lên một âm thanh vui sướng khi người gặp họa. Gã vừa quay người lại liền thấy một người đàn ông tóc trắng như cười như không nhìn mình. Bên cạnh người đàn ông đó còn có. Lục Đình Kiêu. Bên kia Ninh Tịch nhận được tin đại bột cũng muốn qua đây thì chạy ra cửa chuẩn bị đích thân nên đón anh yêu nhà mình. Cuối cùng, lại thấy được một cảnh tượng khó ở như vậy.